Chương 898. Phản công, thiên khung thần nỏ. Chương 898. Phản công, thiên khung thần nỏ. Vận mệnh, một số thời khắc là không thể làm sao. Thật giống như Tiết Y Nhân. Lúc trước trong đời, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một loại nhân sinh là chính nàng lựa chọn. Sinh ra ở nhà, xảy ra chuyện vào Kim Ngọc lâu. Vì người nhà, tiếp nhận thiếu kiểm người đeo mặt nạ mời chào. Làm lấy mình không nguyện ý làm, lại không thể không làm sự tình. Thân bất do kỷ, bất đắc dĩ. Hai cái này từ, phản phất vẫn luôn tại quấn quanh lấy nàng. Chỉ là hôm nay, nàng tự do. Đúng vậy, tự do. Tại thời khắc này, không còn có người có thể trói buộc nàng. Thế nhưng là đâu, đối mặt loại này tự do, nàng ngược lại triệt để đã mất đi mục tiêu. Dù đang tại trên đường cái, Thiết Ý Nhân có chút mỏi mệt. Trong bụng đói khát phảng phất đưa nàng ý thức một lần nữa gọi về. Lúc này, Thiết Ý Nhân bỗng nhiên nghĩ thông suốt một điểm, nàng rất cần tiền. Vô luận như thế nào, nàng rất cần tiền. Nàng cần về trước Kim Ngọc lâu, cầm lại thuộc về mình tiền. Về phần về sau như thế nào, nàng cũng không biết. Bị bắt thời điểm, trên thân chưa mang tiền bạc. Lúc trở về, lại là cảnh còn người mất. Thái giám Phùng Trương, đại khái suất đã không thể quay về Kim Ngọc lâu. Kim Ngọc lâu đổi một cái mới quản sự. Hắn đối Thiết Ý Nhân lại là có chút nhìn khó chịu. Cũng may cố kỵ nàng bản thân cùng không ít trong triều quyền quý công tử vẫn còn có chút liên quan, cũng không đưa nàng trực tiếp đuổi đi. Chỉ là đứng tại cổng âm dương quái khí mà nói, Tiết cô nương, về sau rời Kim Ngọc lâu, vậy coi như là trong sạch thân đây. Nhiều năm như vậy tại Kim Ngọc lâu bên trong, chưa từng tiếp khách liền có thể đi, ngài cũng là phần độc nhất. Trong giọng nói bao hàm nồng đậm vị chua quản sự thái giám, chó săn khí mười phần. Rõ ràng Tiết Y Nhân đi cùng không đi, đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng tại trong mắt của hắn, lại phảng phất tổn thương ích lợi của mình. Cảm thụ được thái giám này đối với mình ác ý, Tiết Y Nhân đột nhiên có chút cải biến chủ ý. Vương công công, ta đột nhiên không muốn đi. Ngươi nói ta về sau, còn tại Kim Ngọc lâu bên trong sinh hoạt đại khách, như thế nào? Chỉ là ta cái này tự do thân, liền vẫn là tự do thân, thu nhập năm thành, nộp lên trên trong lâu. Tại vừa rồi kia một hồi, Tiết Ý Nhân nghĩ thông suốt rồi đi, lại đi nơi nào? Qua cuộc sống yên tĩnh, vẫn là bị cái nào đó công tử coi trọng đặt vào trong phủ. Tựa hồ cũng không phải nàng muốn. Từ Kim Ngọc lâu bên trong tiếp tục sinh hoạt, lại nhưng có cái đủ cường đại bối cảnh cùng nơi an thân. Lời vừa nói ra, kia vương quản sự đầu tiên là sức sở, lập tức liền hai mắt nhắm lại, suy nghĩ. Chuyện này nói như thế nào đây, đầu tiên Tiết Y Nhân đã bị từ bí điệp ti phóng ra, kia nàng liền hẳn là không có vấn đề. Mà bí điệp ti bên kia, nói trả lại nàng tự do thân, cũng cho nàng biến thành hộ tịch. Nàng hiện tại bản thân chính là lương hộ, không còn là mang tội chi thân. Thế nhưng là, đưa nàng lưu tại Kim Ngọc lâu bên trong, lại có chỗ tốt gì đâu? Lúc này, chỉ nghe Tiết Y Nhân tiếp tục nói, ta biết, cái này không phù hợp quy củ, tiểu nữ tử nguyện ý xuất ra mình thu nhập hai thành, nộp lên trên công công, tiểu nữ tử bây giờ còn có chút danh khí, nghĩ đến 3 năm 2 năm vẫn là không thành vấn đề, công công ngài nói được không? Ngươi vì sao muốn dạng này? Vương công công tâm động. Kim Ngọc lâu, mặc dù trong đó chất béo không ít, thế nhưng là nói thật lên, hắn chưa hẳn dám đưa tay. Vừa mới nhậm chức, Phùng Trương lại vừa bị bí điệp ti cầm xuống, hắn cái này trong lòng, kỳ thật nhiều ít cũng là có chút phạm sợ. Mà Tiết Y Nhân loại này, ngươi nói hắn xem như nhận hối lộ, giống như cũng không tính, mà lại cũng không có tổn hại Kim Ngọc lâu lợi ích. Đối mặt nghi vấn, Tiết Y Nhân cười khổ một tiếng nói, công công, ta một cái nhược nữ tử, thân không một lực, bây giờ ra ngoài, chính là tùy tiện đến cái mặt đất lưu manh, ta đều chỉ tài giỏi trước mắt, ta rời đi Kim Ngọc lâu, chẳng phải là muốn bị người khi dễ. Tại lâu bên trong, ta cố nhiên muốn cùng người cười bồi, nhưng chỉ cần vẫn là dựa theo trước đó, trước không cho ta ngủ cùng, tiểu nữ tử liền nguyện ý lưu lại. Nghe giải thích của nàng, cái này tâm tới Vương công công suy nghĩ một lát, cười nói, vậy liền cùng ngươi cái thuận tiện. Những ngày này, rất nhiều công tử đều đến nghe ngóng chuyện của ngươi đâu. Hôm nay a, thẳng đến ngươi ra, sợ là phải thật tốt quan tâm ngươi một chút. Thiết cô nương, chúng ta mời vào bên trong. Hắn lúc này, không thấy mới chua xót, thậm chí nhiều hơn mấy phần định loạn. Trước ngạo mạn sau cung kính, xoay người không người, tướng Thiết Ý Nhân mời vào Kim Ngọc lâu bên trong. Dù sao hiện tại, Tiết Y Nhân thế nhưng là Kim Ngọc lâu bên trong, một cái duy nhất có thể để cho hắn quang minh chính đại cầm mặt người. Góc đường trong tiểu lâu, vệ tận trung cùng mặt nạ người nhìn trước mắt cảnh tượng. Hai người đều là tâm tư nhạy bén, lanh lợi người. Từ Vương công công trên mặt thái độ cùng tứ chi động tác chuyển biến, cũng có thể đại khái đoán ra một chút bánh khỏe. Xem ra, cái này Tiết Y Nhân là dự định trở lại Kim Ngọc lâu a. Vệ tận trung thở dài. Người đeo mặt nạ nói khẽ, đây là đối nàng trước mắt mà nói, lựa chọn tốt nhất. Mỹ mạo, có đôi khi là vô liếng, thế nhưng là một số thời khắc, lại là chuốc họa chi nguồn suối. Cái này đế đô thành bên trong, tang ô nạc gấu, nàng ra Kim Ngọc lâu, lại không chỗ nương tựa dựa vào, chính là một tảng mỡ dày. Bây giờ đi về, còn có thể đổ cái an ổn. Vệ tận trung ngồi về vị trí của mình, nhìn về phía người đeo mặt nạ. Trầm giọng nói, Yến Châu bên kia thế nào? Đã phái người tới, chỉ là từ đầu đến cuối cha không ra mánh khỏe. Người đeo mặt nạ cũng không giấu giếm. Giờ phút này, vệ tận trung cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói bất đắc dĩ. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Vệ tận trung bưng chén rượu lên. Chúng ta có thể làm, cũng đều làm. Cho bệ hạ để tỉnh một câu, còn lại đồ vật, cần nhờ hắn. Ha ha, ngươi ngược lại là thoải mái. Người đeo mặt nạ có chút bất mãn. Vệ tận trung trong mắt mang theo tràn đầy ý cười. Không phải đâu, hai ta hùn vốn đem sở để làm. Ngươi đây là hung hăng cặn bã. Trên bản chất đều là giống nhau. Vệ tận trung nhẹ nhàng lắc đầu, đứng người lên. Ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, lại hay là kia Tiết Y Nhân, chúng ta có thể phát huy ra bao lớn năng lượng, không toàn bộ quyết định bởi tại chúng ta tự thân. Hảo hảo sống sót, rất trọng yếu. Nếu không hạ tràng, sẽ rất thảm, rất thảm. Vệ tận trung đi. Trong phòng chỉ còn lại có người đeo mặt nạ chính mình. Ngồi ở chỗ đó, thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi thao xuống mặt nạ. Giờ này khắc này, Hắc Châu, Bạch Sơn Thành, trên tường thành, thủ tướng Đường Diệp nhìn bên ngoài thành đại quân, cả người sắc mặt đều không tốt. Thân Vu Tôn ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem phía trên tường thành, lớn tiếng giống to nói, "Đường Diệp, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Bây giờ bệ hạ, đại quân đã tới, Ngụy Đế Diệp tự, ít ngày nữa liền tướng đến tội, ngươi giờ phút này không hàng, chờ đến khi nào?" Đường Diệp đứng tại trên tường thành, mặt hiện dãy rủa. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn phó tướng thấp giọng nói, "Tướng quân, chúng ta chỉ có 5 vạn nhân mã, sợ là thủ không được a." Vẫn là câu nói kia, đất liền châu quận, ai sẽ không có việc gì ném cái mấy chục vạn binh mã ở chỗ này. Bản thân binh mã chính là không đủ, giờ này khắc này, càng là không đáng kể. Mà liền tại lúc này, chỉ gặp ngoài thành công thành trong đại quân, theo quân tốt một trận bận rộn. Một khung thiên khung thần nỏ được lắp ráp hoàn thành. Khi thấy kia to lớn vô cùng, cơ hồ cùng tường thành cao bằng nỏ khổng lồ xe, lại nhìn thấy phía trên kia cực kỳ thô to mũi tên Đường Diệp nghẹn ngào kêu lên, thiên khung thần nỏ. Chương 899, giao dịch. Chương 899, giao dịch. Thiên khung thần nỏ, Hạ Quốc đặc hữu công thành lợi khí, Đường Diệp có thể nào không biết. Vật kia cực kỳ dễ thấy. Trên thực tế, Càn Quốc cũng không chỉ một lần muốn đối tiến hành phục chế, chỉ là mỗi lần tạo nên hiệu quả đều để người thất vọng. Căn bản không phải nói chống rông tạo cái nỏ khổng lồ đỡ liền có thể bắn ra loại kia mũi tên uy lực, Đường Diệp có thể ngồi vào một phương thủ tướng, cũng là trên chiến trường sờ soạn lần mò nhiều năm. Hắn một chút liền nhìn ra, kia đối mặt cự nỏ chính là Hạ Quốc lợi khí thiên khung thần nỏ. Loại kia thực sự cảm giác gáp bách tuyệt đối không phải phòng chế. Hắn nghiêm nghị quá to, các ngươi vì sao lại có thiên khung thần nỏ? Ha 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 ha. Thân Vu Tôn ngửa mặt lên trời cười như điên nói, chúng ta vì sao lại có thiên khung thần nỏ? Tự nhiên là bệ hạ ban tặng, về phần bệ hạ như thế nào từ Hạ Quốc được đến, vậy ta coi như không biết. Đường Diệp, ngươi có thể nghĩ tốt, như bây giờ mở thành đầu hàng, ngươi châu quận thủ tướng chi vị còn có thể bảo vệ, nếu là thành trì công phá, thành dưới thềm chi tù, đến lúc đó chớ có châu quận thủ tướng, có thể hay không sống đều là vấn đề. Thân Vu Tôn, để Đường Diệp lâm vào vô cùng xoắn xuýt. Thân Vu Tôn cũng không nóng lòng công thành, mà là vung tay lên, chỉ gặp dưới trướng tướng lĩnh khiêng một cây to lớn hương nến xuất hiện. Căn này hương nến có thể đốt 2 canh giờ, ta đem nó nhóm lửa, ánh nến diệt tận, liền bắt đầu công thành, nếu là tới lúc đó, liền lại vô tình mặt có thể nói, chống cự thiên binh, ta tất sát nhữ. Thân Vu Tôn thoại âm rơi xuống, đánh ngựa quy doanh. Chỉ còn lại trên tường thành Đường Diệp cùng một đám quân coi giữ, nhìn xem kia to lớn thiên khung thần nọ cùng thiêu đốt hương nến. Nội tâm lâm vào vô cùng xoắn xuýt. Cùng lúc đó, Hạ Quốc cảnh nội, Đào Niệm đã là lần thứ 2 đến đây, chỉ là cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này là lựa chọn một con đường khác, trực tiếp xuyên qua Thanh Châu chiến tuyến mà ra. Trong đó chỗ bất chấp nguy hiểm, xa so với trước đó càng lớn, nhưng là tốc độ phải nhanh rất nhiều. Cũng may là có không gian vòng tay bản thân, sứ đoàn lương thảo không lo. Chỉ cần không gặp được đại đội binh mã, cũng không lo lắng. Tây Kinh thành, hoàng cung, Cơ Hoàng Hy gặp mặt Đào Niệm. Cùng lúc trước khác biệt, lần này, Cơ Hoàng Hy lựa chọn trước tự mình tiếp xúc. Trong ngự thư phòng, Đào Niệm vào cửa. Cơ Hoàng Hy mặt lộ vẻ mỉm cười, "Đào đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngược lại là gầy gò không ít." Đào Niệm vội vàng không người nói ra, nhận được bệ hạ nhớ thương. Cơ Hoàng Hy ánh mắt phức tạp, nàng biết, Đào Niệm tới, tất có toan tính. Không biết Đào đại nhân hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Là như thế này, Sở Quốc Thái tử Sở Chiêu cùng Điện Sóc hai người tại Thanh Châu nhiều lần gặp khó, không dám phạm ta Thanh Châu chi cảnh, ngược lại đánh vào Phi Vân thành, bây giờ lương đạo đã bại lộ tại Hạ Quốc bên trong phạm vi công kích. Chỉ là chúng ta bệ hạ muốn ứng đối cảnh nội đa tuyến chiến sự, nhất thời không cách nào chia binh, còn xin Hạ Quốc hoàng đế phái binh tập kích quấy rối lương đạo. Dù sao bây giờ, hai nước chúng ta đã là huynh đệ liên bang, nghe nói bệ hạ tại cùng Sở Quốc giao chiến bên trong, bây giờ đã chiếm thượng phong, còn xin bệ hạ vạn chớ cự tuyệt. Cơ Hoàng Hy tinh tế tuyết trắng ngón tay không ngừng xoắn nắn. Kỳ thật tại Đào Niệm tới thời điểm, nàng liền đã đang tự hỏi Đào Niệm tới mục đích. Kết quả này cũng tại nàng trong dự liệu. Thế nhưng là dưới mắt, đáp ứng hay là không đáp ứng? Quả thật, cơ trị trong tay Diệp Kiêu. Nhưng song phương hiện tại hợp tác đã triển khai, nàng chính là hơi làm trái điểm, nàng tin tưởng Diệp Kiêu cũng sẽ không nói thật trở mặt. Một số thời khắc chính là như vậy, cho dù Diệp Kiêu trong tay có át chủ bài. Thế nhưng là đại cục thế quyết định tình huống, nếu như đem Cơ Hoàng Hy làm tiếp, vạn nhất đi lên nữa một cái trực tiếp thay đổi đầu thương tiến đánh Càn Quốc đây. Đến lúc đó, đối Diệp Kiêu chỉnh thể thế cục mà nói, có chỗ tốt gì? Cho nên Cơ Hoàng Hy trước đó kỳ thật đã quyết định chủ ý, có giúp hay không Diệp Kiêu, muốn nhìn nàng tâm tình. Chấm cũng muốn trợ giúp các ngươi Thiên Võ Hoàng đế, làm sao chiến sự căng thẳng, trong nước binh lực không đủ a. Cơ Hoàng Hy cười nói, cho nên dưới mắt, thật là có chút không tốt xuất binh. Ha ha ha. Đao Niệm cười nói, nếu như bệ hạ nguyện ý, chúng ta bệ hạ cũng có hậu lễ đem tặng. Lời vừa nói ra, Cơ Hoàng Hy lập tức hứng thú. Từ khi cùng Diệp Kiêu có chỗ gặp nhau, cho tới nay, đều là Diệp Kiêu từ nàng chỗ này được chỗ tốt. Nàng thật nói từ Diệp Kiêu nơi đó đạt được thiết thực chỗ tốt, ít càng thêm ít. Diệp Kiêu lần này có thể cho mình cái gì? Có gì chỗ tốt? Nếu như Hạ Quốc nguyện ý xuất binh, chúng ta bệ hạ nguyện ý đưa tặng bệ hạ 10 cái vòng tay chữ vật. Vòng tay chữ vật? Cơ Hoàng Hy lập tức sửng sở. Nàng tự nhiên biết đó là vật gì. Chỉ là không gian loại bảo vật, chế tác thủ đoạn, sớm đã đoạn tuyệt nhiều năm. Thậm chí tồn thế không gian vật phẩm đều cực kỳ thưa thớt. Nàng hai mắt nhắm lại, suy nghĩ, nói thật lên, cái này 10 đầu chữ vật vòng tay tuyệt đối giá trị cực lớn. Nhưng nàng làm sao biết, Diệp Tiêu chuẩn bị cho nàng đều là hải tộc bên trong nhất thấp kém không gian vòng tay. Cho dù thật cho nàng 10 đầu, tại chiến lược phương diện bên trên cũng là cái dám dùng không có. Về phần thông qua nguyên vật ngược lại đẩy phương pháp chế luyện thì không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cho dù Diệp Tiêu đã đem phương pháp chế luyện đưa cho Diệp Vân Nhi cùng Khương Bạch Nghị, nhưng nếu như không có hải tộc đặc biệt chế tác vật liệu, hai người dùng trên lục địa vật liệu cũng rất khó hoàn toàn thay thế. Mà lại muốn đẩy ngược tìm kiếm trong đó huyền bí, bản thân cũng là cực dễ dàng đem nó làm hư. Theo Cơ Hoàng Hy, cuộc làm ăn này ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể làm. Một phương diện Hạ Quốc bản thân cũng tại cùng Sở Quốc giao chiến, hai bên vốn là minh hữu, mà Sở Quốc bây giờ là hai phe cùng chung địch nhân. Một mặt khác, chính là lần này thật sự có lợi như đồ. Chữ vật vòng tay, đây tuyệt đối là chân quý đến cực điểm bảo vật. Mặc kệ là tới tay sau sử dụng, tặng cùng thủ hạ, vẫn là thử thông qua kia chữ vật vòng tay đẩy ngược chế tác thủ đoạn đều là có giá trị. Chấm đáp ứng. Bệ hạ sảng khoái. Cơ Hoàng Hy ánh mắt chớp động, bất quá chấm muốn trước nhìn thấy kia chữ vật vòng tay. Đương nhiên, tại hạ đã sớm chuẩn bị xong, đều đã đợi ở ngoài cửa. Theo Cơ Hoàng Hy hạ lệnh thông truyền, chỉ gặp một cản quân tiểu tướng kéo lấy làm bằng gỗ khay đi vào. Phía trên đương nhiên đó là 10 đầu chữ vật vòng tay. Chờ cung nữ tướng đồ vật hiện lên đến Cơ Hoàng Hy trước mặt, Cơ Hoàng Hy ánh mắt chớp động, cầm lấy một đầu dựa theo đảo niệm lời nói phương pháp, sử dụng thần thức dò vào. Lập tức chỉ gặp trên bàn giá bút đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện. Ha 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 ha, quả nhiên là tốt bảo vật. Cơ Hoàng Hy rất là vui vẻ được 10 đầu chữ vật vòng tay, trước mắt dưới cái nhìn của nàng, giá trị liên thành. Khoản giao dịch này là tuyệt đối không lỗ, không chỉ có thể suy yếu đả kích Sở Quốc, còn có thể giành chỗ tốt. Hừ hừ, lần này chấm cầm vòng tay chữ vật lên điện, quần thần còn có thể nói ra cái gì? Trước đó đưa ra thiên khung thần nỏ, rất nhiều người còn rất có phê bình kín đáo, lần này đổi về 10 đầu vòng tay chữ vật, thật là không tệ. Cái này Diệp Tiêu, ngược lại là người thông minh, không có đánh lấy cầm cơ trị uy hiếp chấm. Cùng lúc đó, Càn Quốc, Kim Ngọc Quan bên trong, Diệp Tiêu duỗi lưng một cái ở bên cạnh hắn Hà Quyền cười hỏi, bệ hạ không lo lắng kia cơ trị sinh tử, vì sao không đem hắn tiếp vào bên người? Chết để ngăn chặn hậu hoạn. Chương 900, không phải người thị lực. Chương 900, không phải người thị lực. Trong đại sảnh, Diệp Tiêu dựa vào ghế đối mặt Hà Quyền nghi vấn, Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, lắc lắc đầu nói, hiện tại tình huống này, cơ trị giá trị kỳ thật không có trọng yếu như vậy, cho dù chết rồi, Cơ Hoàng Hy cũng đã cùng Sở Quốc khai chiến, nàng đã không có đường rút lui, tối thiểu nhất trận này chiến sự bên trong là như thế này. Coi như hắn còn sống, thế nhưng là muốn bằng vào hắn tới bắt bóp Cơ Hoàng Hy, cũng không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, nếu không ta vì sao muốn để đảo niệm cho Cơ Hoàng Hy mang đến một nhóm thấp kém chữ vật vòng tay, vì chính là muốn cho Cơ Hoàng Hy đầy đủ lợi ích. Nếu không nàng không nghe ta, ta chẳng lẽ còn có thể bởi vì chút chuyện này, đem cơ trị tồn tại tuôn ra đi. Diệp Tiêu trong mắt lóe lên hàn quang. Đây là thứ nhất, về phần thứ hai, Tư Mệnh trước khi chết đã có an bài, vậy ta liền tin tưởng hắn chính là đối phương phái tới người, cần lăng giao xuất thủ, cũng không yếu, tối thiểu nhất cũng là thiên nhân đại tông sư. Tam Quốc hiệp định, chính diện chiến trường, không cho phép ra hiện thiên nhân cảnh trở lên võ giả, nhưng trên thực tế, điều động đại tông sư cấp bậc võ giả ám sát, cũng chưa chắc ít có. Chỉ cần thực lực chưa từng đạt tới tôn giả, rất nhiều chuyện cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng nếu như có thể đem chém giết tại Lương Châu, chấm cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Hà Quyên lắc đầu nói, đáng tiếc, đứa bé kia cũng không tệ lắm. Thiên hạ không tệ hài tử có nhiều lắm. Diệp Tiêu xem thường nói, mà lại chấm cũng chưa hề nói đem hắn ra ngoài chịu chết, chỉ là vì một cái thằng nhãi danh, không thúc dĩ liên lụy chấm quá nhiều tinh lực. Dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy mặt ngoài lẻ loi tổng một chút tướng lĩnh bắt đầu đi vào. Trong đó cũng bao quát Vân Thiên Thu chờ Hạ Quốc tướng lĩnh. Theo đám người đi vào, rõ ràng Diệp Tiêu không nói gì, thế nhưng là tất cả mọi người từ trên thân Diệp Tiêu cảm giác được một loại cực kỳ nghiêm túc khí tức. Trong phòng bầu không khí cũng kiềm chế xuống tới. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng. Chấm ý, dẫn binh xuất quan, cùng quan ngoại sở quân quyết chiến. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều tĩnh. Tất cả mọi người đang tiêu hóa tin tức này. Một lát sau, Nhan Trạch cau mày nói, "Bệ hạ, vì sao như thế a? Dưới mắt quan ngoại sở quân, thế nhưng là trọn vẹn mấy chục vạn, chúng ta dưới trướng tướng sĩ, cho dù dũng mãnh, có thể ra đi cùng chịu chết không khác." Trên thực tế, Nhan Trạch lời nói cũng là đám người cho là. Bên ngoài sở quân trận doanh kéo dài hơn 10 dặm, nhiều người như vậy, làm sao có thể đánh? Nhất là Diệp Tiêu bọn người, bây giờ tại Kim Ngọc Quan bên trong, cực kỳ an ổn, làm gì mạo hiểm. Vân Thiên Thu cùng Du Ký Bắc ngồi tại nhất phần đuôi, liếc mắt nhìn nhau, cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra không hiểu. Diệp Tiêu nói khẽ, "Chấm quyết ý xuất binh, có mấy cái nguyên nhân, thứ nhất, Tào Thiên Lộc mặc dù dẫn đại quân đến đây, lại chỉ là tại quan ngoại mắng chiến khiêu khích, từ đầu đến cuối chưa từng quy mô công thành. Khả năng này là đối phương chỉ muốn kiềm chế quân ta binh mã cũng khó nói à." Nhan Trạch trầm giọng nói ra, "Vậy hạ, này một điểm, không thúc gì xuất binh. Tại chiến sự phương diện, hắn là cần biểu đạt mình ý kiến." Diệp Tiêu lắc đầu nói, "Thứ hai, bây giờ Sở quân đã công phá Phi Vân Thành, đã Kim Ngọc Quan khó công, đồng thời không phá, vì sao không trực tiếp điều binh hướng Phi Vân Thành chuyển vận binh mã? Còn muốn tướng đại quân chỉ trệ quan trước. Việc này có quỷ dị." Điểm này, để chúng tướng lâm vào trầm tư. Diệp Tiêu tiếp tục trầm giọng nói, "Điểm thứ ba, Tào Thiên Lộc bộ đội sở thuộc binh mã, trong đó có đại lượng nhân viên, tựa hồ cũng không phải là vì lao tốt, ngược lại nhiều giống như bách tính. Ta hoài nghi hắn lấy bách tính quân phục, phô trương thanh thế." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường ngạc nhiên. "Vậy hạ như thế nào biết được?" "Đúng vậy a, Diệp Tiêu như thế nào biết được? Phải biết, những cái kia sở quân, khoảng cách Kim Ngọc Quan hạ trại khoảng cách từ xa. Mặc dù tại đóng lại, có thể nhìn thấy sở quân trận doanh, nhưng là không ai có thể thấy rõ trong đó chi tiết." Diệp Tiêu nhàn nhạt chỉ hướng mình hai mắt. Trong chốc lát, hai mắt hóa thành mắt rồng. Một cỗ cường đại uy áp quét sạch tại chỗ. Cũng không phải là Diệp Tiêu cố ý, mà là thân thể long huyết kích phát mang ra tự nhiên mà vậy uy thế. Chấm đôi mắt này, không thể so với bình thường, hy vọng khoảng cách hơn xa thường nhân. Những ngày này, chấm nhiều quan sát sở quân, phát hiện càn quân trận doanh vững chắc, mỗi ngày quân tốt hành động có chút mau lẹ có thứ tự, tương phản, hậu phương quân tốt nhiều về sau hỗn loạn, hành động kéo dài thêm chậm. Cũng không cường quân chí tướng. Có phải hay không quân tốt, cũng không phải xuyên thân quần áo liền hoàn toàn nhìn không ra. Quân tốt thường ngày trải qua huấn luyện, mặc kệ là thao diễn hành động hoặc là ăn cơm đều có mình một bộ hành vi logic. Mà những cái kia bách tính, dù là mặc xong quần áo, thế nhưng là mười mấy vạn người tùy tiện tụ tập cùng một chỗ, trong đó liên lụy đại lượng quản lý cùng cầu thông chi phí. Phàm là tham gia qua loại này tập thể sinh hoạt liền biết, ngu xuẩn cùng loại kia đầu góc thiếu sợi dây người, tuyệt đối không phải số ít. Mâu thuẫn càng là tầng tầng lớp lớp, tăng thêm đối với hết thảy chưa quen thuộc cùng bất an, nhiều loạn tuyệt đối không ít. Nghe được nói như vậy, mọi người tại đây tất cả đều không phản bác được. Diệp Tiêu nói hắn tận mắt ra, người khác lại không nhìn thấy, cái này có thể nói thế nào? Du Ký Bắc nghe được giờ phút này, cũng rốt cuộc nhịn không được. Bệ hạ thị lực có thể đụng xa xôi như thế. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nhớ Diệp Kiêu phân cao thấp sự tình. Thế nhưng là bọn họ tự vấn lòng, hắn là hoàn toàn thấy không rõ lắm quân trận trong doanh tình huống. Hắn thấy, đó căn bản không phải người mắt có thể bằng. Mà cái gọi là cung thuật, thị lực càng mạnh, thường thường liền đại biểu xạ thủ năng lực hạn mức cao nhất liền càng mạnh. Hắn nhưng tại ngoài ngàn mét bắn trúng mục tiêu, đầu tiên chính là đến có thể thấy rõ mục tiêu. Chỉ là hắn lời này vừa ra, một bên Vân Thiên Thu lại biến sắc, vội vàng đưa tay để lại hắn đuổi. Ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Phải biết, Diệp Kiêu thân phận, thế nhưng là đế vương. Vẫn là Càn Quốc đế vương, hắn một cái ngoại thần, sao tốt mở miệng. Thế nhưng là Diệp Kiêu lại nết miệng mỉm cười, hắn biết, hắn lời nói này, dưới trướng một đám thần tử, tướng lĩnh, sĩ tốt cũng chưa chắc sẽ tin. Du Ký Bắc đã mở miệng, hắn vừa vặn có thể thi triển thủ đoạn, dẹp an quân tâm. Đi lấy gạo trắng, hạt cây vàng, hẻm mì các một thành, mục tiêu một trường. Diệp Kiêu trực tiếp mở miệng phân phó, cổng tiểu niếp niếp bước nhanh chạy đi. Mà Diệp Kiêu thì là đưa ánh mắt nhìn về phía Du Ký Bắc. Du tướng quân, một hồi chấm sẽ cho người lấy gạo cùng mục tiêu đến, ngươi nhưng tại ngoài trăm thước, tướng hạt gạo trộn lẫn dính tại mục tiêu phía trên, ba hơi bên trong, chấm tướng số lượng báo ra, cũng làm cho chư vị an tâm, tốt theo chấm giết địch. Diệp Kiêu lời vừa nói ra, Du Ký Bắc cau mày. Ngoài trăm thước, thấy rõ hạt gạo. Đây là người có thể làm được sự tình. Mà lại hắn mới vừa nói cái gì? Tướng các loại hạt gạo trộn lẫn cùng một chỗ, ba hơi bên trong báo ra số lượng. Cái này sao có thể làm đến? Chính là thật trộn lẫn cùng một chỗ, chính là thật có thể thấy rõ, nhưng chỉ cần số lượng hơi nhiều, thời gian ba cái hô hấp, có thể hay không đếm được ra đều là cái vấn đề. Du Ký Bắc không nói gì, trong phòng một mảnh lặng im. Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng cảm thấy, điều này tựa hồ có chút quá phận. Không bao lâu, Tiểu Niếp Niếp vẻ mặt tươi cười bưng ba cái bát trở về, mỗi trong chén có hơn phân nửa bát gạo, trong ngực nàng còn kẹp lấy một cây mục tiêu. Vân Thiên Thu tại Du Ký Bắc trong thai thấp giọng nói, một hồi không muốn dính quá nhiều gạo đi lên, đồng dạng thả cái một hai hạt là được. Chương 901, thế cục. Chương 901, thế cục. Du Ký Bắc nghe được Vân Thiên Thu, không có lên tiếng. Diệp Kiêu thì là đối Tiểu Niếp Niếp nói ra, đem gạo cùng mục tiêu cho hắn. Tiểu Niếp Niếp xài bước đi đến Du Ký Bắc trước mặt. "Ê, cho ngươi." Một hồi nhiều thả chút gạo. Tiểu Niếp Niếp mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Ừm." Du Ký Bắc ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đại nha đầu. Gia hỏa này đang nói mát, ám chỉ mình ít thả một chút. "Nhanh đi a." "Nhiều thả điểm, nhiều thả điểm." Thả thiếu đi lại có người bức bức lại nhảy liền rất phiền. Tiểu Niếp Niếp nghiêm túc nói, nàng đối Diệp Kiêu là vô cùng có lòng tin, mà lại nàng không có nhiều như vậy ý nghĩ, ước gì ra ngoài đánh trận. Mắt thấy Nhan Trạch bọn người không ngừng ngăn cản, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Nàng thanh âm cũng không nhỏ, Nhan Trạch lập tức giận dữ. Đây là nói ai bức bức lại nhảy đâu? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn biết, nha đầu này ngươi mắng nàng căn bản vô dụng, chỉ có đánh nàng, có thể tính tạm thời sửa chữa một chút. Vấn đề là, Nhan Trạch rất rõ ràng, nha đầu này chiến lực cực kỳ khủng bố. Chính hắn tại tu vi võ đạo bên trên, căn bản so ra kém Tiểu Niếp Niếp. Dù là bây giờ trở thành đằng xà chủ tướng, hắn cảm giác gần đây tiến cảnh tu vi càng lúc càng nhanh, thế nhưng là nói thật lên, vẫn là không có cách nào cùng nha đầu này so sánh. Du Ký Bắc cầm mục tiêu đi ra ngoài. 100 mét khoảng cách, 120 bước. Du Ký Bắc dừng lại, tướng mục tiêu đứng lên, lúc này, hắn mới phát hiện, ba bát gạo bên trong đều bị Tiểu Niếp Niếp rót một chút nước. Dinh dinh cháo, không nói dính bao lâu, nhưng là tuyệt đối có thể thời gian ngắn đính vào mục tiêu phía trên. Ngón tay ba động hạt gạo, xúc tu lạnh bước. Hắn phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Nhanh chóng ngẩng đầu, khí kình bắn ra, ba loại nhan sắc gạo trong nháy mắt hiện đầy cả trường mục tiêu. Lít nha lít nhít, khó mà thanh số. Đột nhiên quay đầu, Du Ký Bắc nghiêm nghị nói, mời bệ hạ xem cái bia. Diệp Tiêu hai mắt trợn lên, thiên tâm vô tướng trong nháy mắt vận chuyển, nhìn cần nhờ con mắt, nhưng cha dựa vào là lại là thiên tâm vô tướng. Du Ký Bắc gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng Diệp Tiêu, nội tâm cuồng loạn. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc thả nhiều ít khỏa gạo, hắn cũng không tin Diệp Tiêu có thể điều tra ra. Hẹp mì 57 khỏa, gạo trắng 66 khỏa, hạt kê vàng 234 khỏa. Du tướng quân có thể đối rồi. Diệp Tiêu thanh âm thanh lãnh báo ra số lượng, hắn cực kỳ tự tin. Du Ký Bắc nhưng không có trực tiếp tra, mà là tướng mục tiêu hành hạ, khí kình bảo vệ phi thân đi vào. Tướng mục tiêu đặt lên bàn, Du Ký Bắc âm thanh lạnh lùng nói, mới ta cũng chưa từng điều tra, bây giờ ngay trước các vị chi mặt kiểm kê mới có thể phục chúng. Dứt lời, hắn bắt đầu tướng hẻm mì từng khỏa gỡ xuống, từng khỏa đi thăm dò. Hẻm mì 57 khỏa. Đương hắc mải cả thành, Du Ký Bắc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin đây là làm sao làm được. Ngay sau đó là gạo trắng, theo gạo trắng từng khỏa mấy cái, ánh mắt hắn lần nữa trừng lớn. Gạo trắng 66 khỏa. Dưới mắt chỉ còn lại thể tích nhỏ nhất hạt cây vàng. Thế nhưng là trong phòng tất cả mọi người đều đã đối Diệp Kiêu thị lực lại không hoài nghi, cái này đã căn bản không phải thường nhân có thể làm được sự tình. Chỉ có sau cùng hạt cây vàng còn có lo nghĩ. Dù sao hạt cây vàng thể tích nhỏ nhất cũng nhiều nhất, thế nhưng là đương Du Ký Bắc cơ hồ là run rẩy tướng một viên cuối cùng hạt cây vàng đổ xuống. Hắn lại nhìn về phía Diệp Kiêu ánh mắt không nói ra được ngũ vị tạp trần. Gian nan nói ra, hạt cây vàng, 234 quả. Vậy hạ, hoàn toàn đúng. Thanh âm hắn bên trong đều lộ ra một loại cảm giác bị thất bại. Du Ký Bắc rất rõ ràng, so với thị lực, hắn không kịp Diệp Tiêu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Tiêu có thể tại càng thời gian ngắn hơn trong phòng, làm ra càng thêm tinh chuẩn phán đoán, bắn chúng càng thêm tỉ mỉ mục tiêu. Rõ ràng còn không có chân chính kiến thức đến Diệp Tiêu tiến thuật. Giờ phút này hắn cũng đã đối với mình sinh ra cực hạn hoài nghi. Kia từ đầu đến cuối cao ngạo, tự tin tâm đã dao động. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiến thuật, thật có thể thắng qua nam nhân trước mắt này sao? Nếu như mục tiêu chỉ có một viên hạt kê vàng lớn nhỏ, ngoài trăm thước, hắn thậm chí đều có thể nhìn không thấy. Nhưng là đối trước mắt cái này nam nhân, nhưng căn bản không là vấn đề. Vân Thiên Thu cũng là lặng lẽ một hồi. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Kiêu cư nhiên như thế kinh khủng, nhìn xem Du Ký Bắc kia ngốc trẻ mê mang hai mắt. Hắn đại khái có thể minh bạch người trẻ tuổi này, giờ khắc này ở nghĩ cái gì đi vào Du Ký Bắc bên người, hắn vô Du Ký Bắc bả vai. Mặc dù không có nói chuyện, trong động tác ga đuổi chi ý, lại vô cùng rõ ràng. Lập tức đem nó kéo lại sau lưng, nhìn về phía Diệp Kiêu, không người nói, bệ hạ như là đã nhìn ra kia Tào Thiên Lộc phô trương thanh thế, kia mặt tướng nguyện xuất dưới trướng binh mã, theo bệ hạ xuất kích, như thế nào hành động mặc cho bệ hạ chỉ huy. Tại hạ tuyệt không hai lời. Không riêng gì hắn, bao quát Nhan Trạch bọn người, cũng đều không do dự nữa. Mà cùng lúc đó, Hách Châu cảnh nội, thủ tướng Đường Diệp nhìn xem kia cơ hồ đốt hết hương đến, cũng rốt cục làm ra quyết đoán. Thân Vu Tôn tướng quân, Đường Diệp nguyện hàng. Hắn dùng hết toàn lực, hô lên một câu nói kia. Không có cách nào áp lực thực sự quá lớn. Binh lực hoàn toàn ở thế yếu, tăng thêm kia Thiên Khung thần nỏ, ngươi nói đánh, đánh như thế nào? Chạy trốn trở về, ném đi một châu chi địa, kết cục gì? Là người đều phải suy nghĩ. Không thể không nói, Thân Vu Tôn kinh nghiệm rất phong phú. Hắn không có trực tiếp công thành, mà là dựng thẳng lên hướng đến, cho đối phương suy nghĩ thời gian cùng áp lực tâm lý. Thật nói tùy tiện công thành, Đường Diệp nhất thời không làm được quyết đoán, cũng chỉ có thể liều mạng chống cự. Thế nhưng là cho một đoạn như vậy thời gian suy nghĩ thời gian cùng đầy đủ áp lực, Đường Diệp cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ chống lại. Có thể nói, từ Đường Diệp từ bỏ chống lại một khắc này bắt đầu, toàn bộ Hách Châu chi địa liền cơ hồ không có sức chống cự. Mà vào lúc này, một bên khác trên chiến trường, Bạch Liệt đã rút quân. Không phải hắn không muốn đánh, mà là không đánh được. Ngồi trên lưng ngựa, cực tốc lao vụ hành quân. Bạch Nhất Toàn cắn răng nói, "Phụ thân, hiện tại đại cục chỉ sợ không tốt lắm, A Triệu Yến Lai cùng Đảng Khánh Chi hai người bộ đội sở thuộc đều bị Thân Vu Tôn chiếm đoạt, xuôi nam chi thế đã khó cản, triều đình quyết nghị từ bỏ Hách Châu, tại không rõ quan một tuyến bố phòng, kia đã là Đường An thành bình chứng. Nếu là lại ném, toàn bộ Đường An thành liền muốn bại lộ tại kia Diệp Tiêu binh phong phía dưới." Nghe nói lời ấy, Bạch Liệt im lặng một lát. Không có cách, ai cũng nghĩ không ra, kia Cảnh Châu trần trấn, thế mà thời khắc mấu chốt phản loạn, còn có thể giết chết Cổ Phương, chiếm quân quyền, triệt để đoạn tuyệt Triệu Yến Lai đường lui của bọn hắn, dưới tình huống đó, không phải chiến chi tội. Nói đến đây, Bạch Liệt có chút không cam tâm. Chỉ có thể hận, chúng ta bên này còn chưa từng phân ra thắng bại. Đúng vậy, từ khi hắn lấy lăng lệ thủ đoạn trị quân về sau, trong khoảng thời gian này, song phương có thể nói lẫn nhau có thắng bại. Dù sao Bạch Liệt trong tay quân lực vẫn là nhiều chiếm cứ một chút thượng phong. Sĩ tốt quyết tử chi tâm vừa ra, đánh nhau cũng không ăn thiệt thòi. Sớm biết, còn không bằng áp dụng kia Mai Trường Không đề nghị, lấy phòng ngự làm chủ, không đến mức bị động như thế. Bạch Nhất Toàn thở dài nói ra, bệ hạ nhân vọng vẫn là quá kém, khiến nhiều địa phản chiến. Diệp Tự nhân vọng là hắn lớn nhất tệ nạn. Nguyên bản cũng chỉ là đang đi học mắt người bên trong có chút danh vọng, thế nhưng là đánh trận dựa vào là quan tâm. Mà người đọc sách, mặc dù nói không thiếu xảo trá hạng người, nhưng đến ngọn nguồn rất nhiều người hay là đọc lấy sách thánh hiền lớn lên. Mặc dù Diệp Tự không thừa nhận giết cha thí huynh, cũng không có chứng cứ, nhưng người khác nội tâm làm sao nhận định một sự kiện là căn bản không cần chứng cứ. Chương 902, lấn bên trên. Chương 902, lấn bên trên. Trong hoàng cung, Diệp Tự sắc mặt bình tĩnh đứng chắp tay, nhìn về phía Mai Trường Không. Mai tướng, những cái kia phản loạn quan viên gia quyến bắt lại sao? Có thể bắt, đều bắt. Bao quát Tô Minh Hiên. Diệp Tự lạnh lùng quay đầu. Lời vừa nói ra, Mai Trường Không sững sờ. Kia Trần Chấn tạo phản, bắt Tô Minh Hiên. Diệp Tự thản nhiên nói, Tô Vũ, không phải cũng tại phản loạn trong quan viên? Nhưng bây giờ cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hắn ở trong đó làm cái gì a? Không quan trọng. Diệp Tự giờ phút này không có một chút tức giận, chỉ có toàn cảnh là bình tĩnh. Chỉ là loại an tĩnh này bên trong ẩn chứa sát ý, lại là vô cùng rõ ràng. Tô gia lúc đầu cũng chưa từng cùng chấm dựa vào, kia Tô Minh Hiên cũng không vì chấm sử dụng. Bây giờ hai đứa con trai đều đi Diệp Tiêu dưới trướng, chấm lưu hắn làm gì? Hắn danh vọng cực cao, nếu là ngay cả hắn như vậy người đều không nhận trừng phạt, chấm nên như thế nào đi chấn nhiếp lòng người? Mai Trường Không minh bạch, Diệp Tự là muốn bắt Tô Minh Hiên đi chấn nhiếp lòng người. Thế nhưng là cái này nhân tâm, còn chấn nhiếp ở sao? Bất quá Mai Trường Không cũng không phản bác. Vậy hạ yên tâm, thần hiện tại liền phái người đi lấy. Diệp Tự nhắm mắt lại, đã không sợ, kia chấm liền giết cho máu chảy thành sông. Tất cả liên quan đến phản loạn quan viên người người, chẳng những gia quyến tận tru, bao quát kỳ cựu tộc cũng toàn bộ bắt lại. Cái này Mai Trường Không muốn quên, lại phát hiện Diệp Tự đã mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không muốn cùng chấm nói cái gì danh vọng chi loại, chấm chịu đủ. Mặc kệ chấm dùng như thế nào thủ đoạn, luôn có một số người muốn đi đảo hướng Diệp Tiêu, những người này đều đáng chết. Thẳng đến lúc này, Mai Trường Không mới từ trong miệng hắn nghe được kia một chút tức giận. Hắn có thể cảm nhận được, mặt ngoài bình tĩnh phía sau, có lẽ cũng không bình tĩnh. Hắn cuối cùng vẫn là không tiếp tục quên, chậm rãi không người từng bước một rời khỏi. Diệp Tự hai mắt thanh lãnh, làm hoàng đế, thật là một kiện ngược lại người khẩu vị sự tình. Hắn ống tay áo vung lên, trong phòng tất cả hạ nhân đều rời khỏi. Nặc lớn trong tầm cung, chỉ để lại hắn một thân một mình. Diệp Chân, các ngươi đều đã chết, chấm cũng muốn chết sao? Diệp Tự tay đang run rẩy. Diệp Tiêu, ngươi thật chính là thiên mệnh chi chủ, người khác không thể thay thế. Sợ hãi, kia nguồn gốc từ khi còn bé, dù là cho tới bây giờ, đều tồn tại sợ hãi. Dù là hắn tu vi đến thiên nhân đại tông sư, thế nhưng là vào giờ phút này, hắn vẫn là bản năng đối Diệp Tiêu có loại sợ hãi. Diệp Tự có thể tiếp nhận có một ngày, hắn ở trên cao nhìn xuống, vênh vang đắc ý đi đối mặt Diệp Tiêu. Nhưng là hắn không muốn tiếp nhận cục diện xoay chuyển. Như thật có một ngày, là Diệp Tiêu là địch, hắn vì tù. Vậy đối với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận đường an thành, lại loạn. Trên đường quân tốt điên cuồng chạy động. Thẳng đến triều đình phản nghịch danh sách, phàm thuộc trên bảng nổi danh người đều bị bắt giữ. Tô Minh Hiên bên ngoài phủ, một đội nhân mã tại một cái hán tử xuất lĩnh rơi đến. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Dù là bây giờ, Tô Minh Hiên đã không phải là tể tướng, thế nhưng là lãnh binh mà đến tướng lĩnh, nhưng vẫn là không có trực tiếp phá cửa. Chỉ là, cửa gõ, lại không người trả lời. Hán tử trong lòng sinh ra một tia không ổn ý nghĩ. Dùng sức một cước đại môn này, chỗ nào có thể chống đỡ được hắn thiên nhân cảnh tu vi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một đám quân tốt nối đuôi nhau đi vào. Không ngờ phát hiện, cái này Mai trưởng không phụ thượng, đã không có mưa hay. Làm sao lại như vậy? Nơi này không phải có thám tử nhìn chằm chằm sao? Giờ này khắc này, Doanh Triệu phụ thượng, một gian mật thất dưới đất. Doanh Triệu cùng Tô Minh Hiên ngồi đối diện. Doanh Triệu khỏe miệng hiện hiện một tia trào phúng, bắt đi, ta nhìn hắn có thể bắt được nhiều ít người. Trấn phủ ti, há lại thay cái thủ lĩnh liền có thể tùy tiện trưởng khống. Tô Minh Hiên lắc lắc đầu nói, Diệp Tự, đã chỉ có cái này một cái thủ đoạn, ngoại trừ lấy giết chóc, tạm thời trấn nhiếp lòng người, hắn cũng không có cái gì cái khác có thể trấn nhiếp lòng người. Doanh Triệu cùng Tô Minh Hiên, không biết lúc nào đã lấy được liên hệ. Hai người đều tại triều đình quan biện chìm nổi nửa đời. Càng là loại người này, thường thường liền có một cái đặc điểm, đó chính là đối quân quyền, hoàng quyền, cũng không có phổ thông bách tính trong tưởng tượng kính sợ. Trên thực tế, rất nhiều thần tử đều là dạng này, đối hoàng đế, mặt ngoài nhất định là cung cung kính kính, thế nhưng là trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, không có ai biết. Vì cái gì đây? Nếu như lấy thần tử thị giác, mở ra cái này cái gọi là hoàng quyền, liền rất đơn giản. Một người, có lẽ thông minh, có lẽ ngu xuẩn, nhưng lại là ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên, sau đó làm hoàng đế. Có thể đối với hắn có bao nhiêu kính sợ? Vì cái gì trong lịch sử rất nhiều thần tử lường gạt hoàng đế? Chính là như thế, bởi vì khoảng cách hoàng đế gần nhất bọn hắn cũng rõ ràng nhất hoàng đế. Hoàng đế cũng là người bình thường. Người bình thường, liền không khả năng toàn trí toàn năng. Nhìn không thấy đồ vật không biết, nghe không được đồ vật cũng không biết. Thuộc hạ nhân không cần mệnh, hoàng đế cũng chỉ có bị giấu giếm phần. Mà đối với những cái kia tiếp xúc không đến hoàng đế phổ thông thám tử, như thế nào biết hoàng đế ý nghĩ, ở giữa quan viên một câu, liền có thể hoàn toàn cải biến bọn hắn hành động phương thức. Lựa trên gạt dưới. Không khó. Nhất là tại thông tin không khoái cổ đại. Cũng chính là như thế, hoàng đế đối thần tử trưởng không trình độ, nhiều khi, kỳ thật đều là thành vấn đề. Mà tại đại càn tới nói, mặc kệ là Doanh Triệu cũng tốt, Tô Minh Hiên cũng tốt, hai người đều là năm đó trên triều đình mánh khóe thông thiên người. Cho dù là chư vị hoàng tử, đối mặt bọn hắn cũng đều cần tất cung tất kính. Khả năng nói rất nhiều năm qua đều là bọn hắn chỉ điểm các hoàng tử làm việc đột nhiên, hoàng tử kế vị. Như vậy cũng tốt, so ta là một cái lão sư, đột nhiên một cái đã từng dạy qua, vừa mới tốt nghiệp học sinh làm hiệu trưởng. Sau đó đối sự tình gì đều cái hiểu cái không. Cái này trong lòng có thể có bao nhiêu sợ hãi hắn? Nếu như nói Diệp Tự là bình thường kế vị, ngoại bộ không có người tranh vị, vậy cũng còn miễn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn đến nước bất chính, ngoài có Diệp Tiêu, đại quân áp cảnh. Giết chóc, hoàn toàn chính xác có thể chấn nhiếp một số người. Thế nhưng là đối một ít người, nhưng cũng chưa hẳn hữu dụng. Tối thiểu nhất chấn nhiếp không nổi Doanh Triệu cùng Tô Minh Hiên cái này ngon nhân. Doanh Triệu nhìn về phía Tô Minh Hiên, cười nói, Tô tướng cùng Tô phu nhân, liền tạm thời ở tại ta phụ thượng, nếu là lại có dị động, chúng ta cần chuyển gì, vậy liền lại nghĩ biện pháp. Chỉ là trong khoảng thời gian này, đến ủy khuất hai vị, tạm thời ở thai nơi này dưới mặt đất, tỉnh tiết lộ phong thanh. Không có vấn đề. Đợi đến bệ hạ đánh về Đường An, hết thảy đều sẽ tốt. Tô Minh Hiên trong mắt lóe lên chờ mong. Tô tướng cứ như vậy tin tưởng vị kia. Doanh Triệu nói khẽ, ngươi phải biết, phổ thông quân tốt tác chiến, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là, vẫn là đánh cược lần cuối. Theo ta được biết, bây giờ Diệp Tự trong tay, tối thiểu phải có hai tên tôn giả, mà lại hắn đã ở tay kéo lung cái khác tôn giả, nếu là cuối cùng này tôn giả chi chiến, thắng không xuống, kia cái gì đều là nói vô ích. Tô Minh Hiên lắc lắc đầu nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu là hắn thật có ưu thế tuyệt đối, giờ phút này sợ là đã sớm mệnh dưới trướng cao thủ tướng vị kia chém giết, song phương đã có thể phát triển đến phái quân đại chiến tình trạng, đã nói lên song phương cao thủ thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau. Dù sao mặc kệ như thế nào, bây giờ chỉnh thể thế cục vẫn là Lương Châu vị kia chiếm cứ ưu thế, không phải sao? Chương 903, sông trận. Chương 903, sông trận. Lương Châu, Kim Ngọc Quan bên ngoài. Tào Thiên Lộc tại đại doanh bên trong, hắn nhận được tin tức mới nhất. Tại công tượng ngày đêm trực luân phiên tình huống dưới đã chế tạo ra 300 chiếc có thể dung nạp 3000 người trở lên cỡ lớn thuyền biển. Nói cách khác, duy nhất một lần, nhưng đưa lên binh lực 7-8 vạn. Mà dưới trướng hắn tinh nhuệ binh mã, nhóm đầu tiên đã tại hướng Lương Châu phương hướng vận chuyển. Nhóm thứ hai người cùng Lương Thảo cũng đều tại chủ bị ở trong thư, Tiết Tranh bảo hắn biết, đã có thể chuẩn bị đi trở về chủ trì đại cục. Nhẫn lại lấy hưng phấn trong lòng, Tào Thiên Lộc tướng trong tay tờ giấy nhào nặn thành mảnh vỡ. Diệp Tiêu, ngươi rốt cục phải thua. Lần này, ta nhìn ngươi có thể như thế nào. Hắn biết rõ, lần này, Diệp Tiêu phải xui xẻo. Loại này đột nhiên quấn sơ đổ bộ, từ địch nhân chỗ yếu nhất tiến công tập kích quá khứ, nhiều khi là có thể cải biến toàn bộ chiến tranh cục diện. Mặc kệ Diệp Tiêu phía trước nhiều thuận, thế nhưng là bị người từ sườn bộ chen vào một đao, vậy cũng là trọng thương. Tào Thiên Lộc đứng dậy, chuẩn bị rời đi quân doanh. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên nghe được một trận trống hào cùng vang lên. Ngay sau đó, chính là lính liên lạc vào ra. Đại nhân, không xong, Tiêu Diệp Tiêu xuất quân xuất quan. Lần này, Tào Thiên Lộc hấp thụ lần trước bị dạ tập giáo huấn, ngày đêm đều có rất nhiều người tại quan tiền quán xem xét cảnh báo. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu xuất quân xuất quan trước tiên, là hắn biết. Hắn mang theo có bao nhiêu người sao? Mấy vạn người không ngừng, có thể là dốc toàn bộ lực lượng. Lời vừa nói ra, Tào Thiên Lộc ngu ngơ ở, không có đạo lý à, đây không có khả năng hắn vì sao muốn dạng này. Hắn là muốn chịu chết sao? Hắn không nghĩ ra, mình cái này liên quan bên ngoài bảy gia quân doanh nhân thủ, thấy thế nào đều là Yến Châu binh mã dốc toàn bộ lực lượng giả tượng a. Kia Diệp Tiêu là như thế nào biết được? Nếu như không biết, xuất lĩnh cái kia mấy vạn nhân mã đảo ngược cái này mấy chục vạn sở quân, đây không phải muốn chết là cái gì? Bất quá lập tức, Tào Thiên Lộc liền đem loạn thất bát tạo ý nghĩ vãi ra. Hắn biết rõ bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Sắc mặt nghiêm một chút, Tào Thiên Lộc nghiêm nghị nói, truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị binh khí, nên địch. Thời gian còn có, nhưng là rất quý giá, tuyệt đối không thể lãng phí. Về phần Diệp Tiêu vì sao xuất kích, đã không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Hắn duy nhất phải làm chính là đánh thắng trận này chiến sự. Hắn biết rõ, nếu như đánh không thắng, túi kia quát phía sau bọn họ tiếp cận 20 vạn phổ thông bách tính làm bộ mà thành quân tốt, cũng có thể bị Diệp Tiêu chém giết. Chống trận gióng lên, sở quân đại doanh binh mã tập kết. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu cưỡi tại đỏ ngựa phía trên, một ngựa đi đầu. Các bộ đều đã dựa theo vị trí ký định, bắt đầu xung trận. Mà mục tiêu của hắn lần này cũng rất đơn giản, chính là Tào Thiên Lộc trung quân đại doanh. Nếu như có thể bắt giết Tào Thiên Lộc, kia đối Diệp Tiêu mà nói, chính là hoàn mỹ nhất. Hắn không biết Tào Thiên Lộc đến cùng tại Yến Châu lắc qua lắc lại thứ gì, nhưng là chỉ cần đem hắn bản nhân bắt lấy, vậy thì cái gì đều nhất thanh nhị sở. Giết. Lần này Diệp Tiêu phía sau là lương tình bộ đội sở thuộc kỵ binh. Sau đó chính là quỷ man vệ, huyết man vệ, từ hai bên trái phải hai bên xung trận. Bọn hắn những ngày man tộc, nhanh chân chạy gấp, không chút nào kém cỏi hơn tuấn mã. Mà Vân Thiên Thu cùng Du Ký Bắc xuất lĩnh binh mã thì là tại huyết man vệ cạnh ngoài. Nhìn xem bên cạnh đầy mắt hưng phấn, dẫn theo trảm mã đao, bước xa như bay tiểu niên niếp. Du Ký Bắc trong lòng sinh ra một loại cực kỳ kỳ dị không hài hòa cảm giác. Có lẽ nói, đây là mỗi người nhìn thấy kiểu niếp niếp cảm giác. Thời khắc này kiểu niếp niếp, người khoác trọng giáp, lại tựa như chưa phát giác. Ngũ Trọng Sơn nhạc khóa giải khai về sau, chiến giáp điểm này trọng lượng, đối nàng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nha đầu này, quả nhiên là mãnh sĩ. Du Ký Bắc sau lưng, Tô Văn Ngọc cũng cảm thán một tiếng. Lần này xung trận, nàng làm sở quân một viên, tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là nhìn thấy kiểu niếp niếp kia dũng mãnh dáng vẻ, không khỏi cảm khái. Du Ký Bắc nhìn xem kiểu niếp niếp sau lưng kia một cái chớp mắt tráng hán cao lớn. Nhìn nó nói, những này man nhân, xem ra chưa hẳn so kia yêu tộc tới yêu a. Trên thực tế, một đoạn thời gian rất dài, vô luận là sở quốc vẫn là hạ quốc, đối Càn quốc đều là xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, Càn quốc cũng là bởi vì vị trí địa lý ưu thế, mới có thể cùng Chi Tam quốc định lập. Dù sao bọn hắn hai nước đều cần phòng bị yêu tộc xâm lấn, mà Càn quốc chỉ có mặt phía nam có chút man tộc. Theo bọn hắn nghĩ, yêu tộc chiến lực, đây tuyệt đối là viễn siêu man tộc. Đường Du Ký Bắc thực tế nhìn thấy, lại phát hiện, yêu tộc đơn thể chiến lực có lẽ vượt qua man tộc. Thế nhưng là yêu tộc chính thể, thường thường cũng không quá mạnh tổ chức tính. Cá thể linh trí rất nhiều cũng phi thường ngu xuẩn. Nhưng những này man tộc, tư duy cùng nhân tộc cơ bản không hai. Dáng người càng cao hơn lại dũng mãnh, đối thủ như vậy cũng chưa chắc dễ đối phó. Hôm nay gặp mặt như vậy xông trận tư thế, muốn thật có mấy chục vạn, vậy đối phó không hề dễ dàng. Dù là chỉ có mấy vạn, cũng tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nghe được Du Ký Bắc cảm thán, Vân Thiên Thu cũng là nghĩ nó nói, đúng là như thế, khó trách cái này Diệp Tiêu dưới trướng chiến lược như thế cường hãn, mang theo những nhân thủ này, nghĩ không mạnh mẽ cũng không được a. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đã tới gần sở quân doanh địa, xa xa nhìn lại, sở quân đã kết xuất trận thế. Mà liền tại lúc này, Du Ký Bắc khẽ mắt liếc qua nhìn thấy, xông trận tại phía trước nhất Diệp Tiêu, từ bên hông ngựa phương lấy ra cung tiễn, lập tức trên ngựa thẳng tắp thân thể, dương cung cài tên. Du Ký Bắc mở to hai mắt nhìn, phải biết quân địch giờ phút này mặc dù đã tại trong tầm mắt, thế nhưng là căn cứ hắn nhìn ra, tối thiểu nhất phải có tướng gần 2000 mét. Đây là khái niệm gì? Cái này Diệp Tiêu muốn làm gì? Phải biết, cho dù là hắn tại khoảng cách này cũng là tuyệt đối bắn không đến đối phương. Hắn không biết là Diệp Tiêu không vào thiên nhân cũng đã có thể bằng vào tự thân thần lực và phệ long cung bắn ra ngàn mét tầm bắn, càng không nói đến bây giờ chỉ gặp Diệp Tiêu phát lực, phệ long cung trong nháy mắt bị kéo ra. Ngay sau đó, Du Ký Bắc thấy rõ ràng, Diệp Tiêu cung tiễn thiết thủ, kim hồng sắc quang mang ngưng tụ, càng ngày càng lóa mắt, phản phất một viên sáng tỏ mặt trời. Đột nhiên, Diệp Tiêu nuối lòng tay, siêu, mũi tên bắn ra, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại một tiếng bén nhọn âm bạo. Du Ký Bắc chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ tạt lập. Một tiễn này, tốc độ cũng xa so với hắn bình thường tên bắn ra mũi tên càng nhanh. Với anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nơi xa sở quân trận doanh bên trong, liệt diễm cháy bùng mà lên. Thế nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại chưa dừng lại, ngay tại bắn ra mũi tên thứ nhất về sau, hắn phản phất mở ra xạ kích chốt mở. Liên tục dương cung cài tên, ba hơi bên trong 10 cái đinh long tiễn bị Diệp Tiêu đều bắn ra, một giây 3 mũi tên. Trọng yếu nhất chính là tại cái này một giây 3 mũi tên quá trình bên trong, mỗi một cây mũi tên bên trên còn ngưng tụ ra kia liệt dương quang mang, làm một tinh thông cung thuật người. Du Ký Bắc tự nhiên biết đây rốt cuộc khủng bố đến mức nào, khoảng cách xa như vậy liên tục phát lực xạ kích, nhanh chóng ngưng tụ khí kình, loại chuyện này hắn là tuyệt đối làm không được. Rầm rầm rầm, 10 cái mũi tên nổ nhập sở quân trận doanh, trong chốc lát liệt diễm cháy bùng mà ra. Nhiệt độ cao gần như trong nháy mắt tướng quanh mình không khí thiêu đốt, trong không khí tràn ngập cực nóng hỏa diễm, sĩ tốt căn bản không kịp trốn tránh, một máy mắt, thảm liệt chu lên tại sở quân trận doanh vang lên. Chỉ huy binh mã Trịnh Vưu giật nảy cả mình. Thật mạnh cung thuật. Xa như vậy, còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy sát thương. Chương 904. Kinh khủng như thế. Chương 904. Kinh khủng như thế. Thua với Lương Châu binh mã, nói thật, Trịnh Vưu trong lòng là không phục. Hắn ngày đó ban đêm, ở vào quân trận cánh, chỉ là chiến sự cùng một chỗ, liền xuất quân cùng Nhan Trạch bộ đội sở thuộc giao chiến. Hắn là bại, nhưng là hắn cảm thấy, chỉ là bởi vì hắn không có tổ chức lên hữu hiệu lực lượng để kháng. Nếu như không phải thừa dịp bóng đêm đánh lén, hắn hẳn là có lực đánh một trận. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Tiêu thân là đế vương, sẽ nhất mã đương tiên xung trận. Chỉ vào Diệp Tiêu, hắn nghiêm nghị hét lớn, kia cầm đầu cưỡi đỏ bắn trên ngựa tiễn người, chính là Diệp Tiêu, đem nó chém giết, thưởng vạn kim, phong vạn hộ hầu. Nói thật, phong không phong hầu, hắn không biết, nhưng là hắn vẫn là hô lên. Hắn cần khích lệ sĩ tốt sĩ khí. Mà liền tại lúc này, chỉ gặp kia 10 cái đinh long tiễn, tại mang theo Diệp Tiêu khí kình bạo tạc, sát thương gần trăm người về sau, thế mà đều lăng không quay lại, hướng Diệp Tiêu bay đi. Bực này tình cảnh, thấy sở quốc binh mã, một trận sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, Diệp Tiêu cách bọn họ còn có ngàn mét trở lên khoảng cách, hoàn toàn đầy đủ Diệp Tiêu lại bắn một vòng mũi tên. Vừa rồi loại kia khí kình cháy bùng, phổ thông sĩ tốt có mấy cái có thể chịu nổi. Trịnh Vưu cũng kịp phản ứng, tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, lại chỉ gặp Diệp Tiêu đã lại tại lập tức làm ra dương cung cài tên động tác. Ra ngoài tiếp tiễn, kia là khẳng định không thể nào. Mới Diệp Tiêu kia mũi tên bắn ra lực bộc phát, hắn căn bản không xác định mình có thể hay không ngăn được. Giết! Trịnh Vưu một tiếng quát chói tai, lựa chọn chỉ huy sở quân công kích. Theo hắn một tiếng quát chói tai, sở quân cũng bắt đầu đối Diệp Tiêu triển khai xung kích. Thế nhưng là lập tức, lại là một vòng mũi tên bắn ra. Rầm rầm rầm. Cháy bùng hỏa diễm, như là pháo hoa, tại sở quân bên trong nổ tung. Thảm liệt chu lên, tràn vào xoang mũi mùi thịt. Cùng chung quanh lên cao nhiệt độ không khí để sở quân còn sống binh lính, nội tâm sinh ra một loại áp lực vô hình. Mắt thấy Diệp Tiêu chân khí như là không cần tiền huy sái. Du ký Bắc cao mày nói, hắn quá vọng động rồi, chân khí như vậy tiêu hao, một hồi chém giết, chẳng phải là nguyên lực không đủ. Đến lúc đó thật nói đối mặt sở quân cao thủ, nguy hiểm quá lớn. Hắn đi lên chiến trường. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trên chiến trường lúc, kiện thứ nhất được dặn dò sự tình, chính là giết gà chớ dùng mổ trâu đao đối với phổ thông quân tốt, có thể sử dụng 3 phần lực, không cần 4 phần. Có thể không cần khí kình, cũng không cần dùng linh tinh. Bởi vì ai cũng không biết trên chiến trường một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì. Thật nói tao ngộ đánh lén, hoặc là tao ngộ cao thủ. Khí kình dùng quá nhiều, liền sẽ rơi vào hạ phong thậm chí thế yếu. Nếu là khí kình dùng không, liền có thể bỏ mình. Vân Thiên Thu cũng là cao mày. Diệp Tiêu gây nên, hoàn toàn chính xác không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng là một giây sau, bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Sở quân cùng cản quân song phương đối xông, ngàn mét khoảng cách, bất quá chớp mắt là tới. Song phương tiếp xúc, sở quân cùng cản quân triệt để chém giết đến cùng một chỗ. Mà Diệp Tiêu cũng thình lình thành tất cả sở quân mục tiêu thứ nhất. Hắn lại như thế dễ thấy, cũng là cao như vậy điều. Không có một tơ một hào che lấp, xông trận tại phía trước nhất, giết vào sở quân trận doanh. Một nháy mắt vô số người tuân hướng Diệp Tiêu. Trong đó có cao thủ, có phổ thông sĩ tốt, tất cả mọi người muốn giết chết Diệp Tiêu. Nhưng Diệp Tiêu không quan tâm, không lùi không ngừng, hai mắt băng hàn, đâm giết mấy người, giết vào trận địa địch. Vô số đao thương đâm về Diệp Tiêu cùng dưới hông đỏ ngựa. Diệp Tiêu chậm rãi há miệng, phản âm vang, kim cương hiện thế, long ngâm lên, song long bay ra. Tất cả mọi người ngu ngơ ở cao 10 mét thần lực kim cương, cao 3 mét lôi âm kim cương, cao 3 mét cận vô kim cương. Tại người bình thường trong đám, căn bản chính là cao không thể chạm chi vật. Tam tướng kim cương, vốn là sở quốc chiến pháp, đã từng cũng có tăng nhân tại trong chiến trận sử dụng uy năng cường hãn, có thể sừng sông trận lợi khí. Lại thêm lôi hỏa song long bây giờ hình thể đều tại dài mấy chục thước, quanh mình trùng sát đi lên quân tốt, đơn giản như là đứa bé sâu kiến. Húng chi những này quân tốt tu vi vốn liền không cao. Chỉ huy chiến trận Trịnh Vưu hít một hơi lãnh khí. Phải biết, có chút chiến kỹ, trên chiến trường, phát huy tác dụng, khả năng so thuần vi tu vi càng thêm hữu dụng. Có chút thiên nhân 18 cảnh đỉnh cấp cao thủ, khả năng cũng chỉ biết một chút thô thiện phạm vi lớn sát thương chiến kỹ. Trên chiến trường, duy nhất một lần giết cái 180 người, hoặc là vài trăm người, đã rất đáng gầm rồi. Mà lại loại này bộc phát, cũng thường thường không thể tiếp tục. Trên thực tế, võ giả bình thường sẽ không tinh nghiên phạm vi lớn tính sát thương chiến kỹ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, võ giả giao thủ thường thường giảng cứu một cái khí kình ngưng kết, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thế nhưng là phạm vi lớn sát thương, thế tất yếu sức lực phân tán. Ngoại trừ trên chiến trường có chút tác dụng bên ngoài, cùng cao thủ giao chiến, tác dụng thường thường không lớn. Nhưng là cái này tam tướng kim cương chi pháp, không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp chiến trường. Kia lôi âm kim cương, tại Diệp Kiêu thôi động phía dưới, trực tiếp hô lên Phật môn chân ngôn. Bỏ họ. Một máy mắt, vô số sĩ tốt tê liệt, tay chân khó động, đương nhiên cái này không thể động, không chỉ là sở quân, còn có cản quân. Cho dù là Diệp Kiêu cũng không có khả năng khống chế loại này phạm vi lớn vo kỹ định hướng đối một ít người tác dụng. Du ký Bắc cũng tại kia lôi âm kim cương gầm lên giận dữ bên trong, cảm giác toàn thân tê dần. Bất quá hắn bản thân thực lực liền tương đối mạnh, tăng thêm Diệp Tiêu cũng không cố ý nhằm vào hắn, cho nên hắn rất nhanh liền từ trong đó thong thả lại sức. Mà cùng lúc đó, hắn thấy rõ ràng, kia cao 10 mét thần lực kim cương trực tiếp tới một chiêu hành tạo thiên quân. Loại vật này trên chiến trường phát huy ra tác dụng, cũng không chỉ là sát thương, còn có chấn nhiếp lòng người. Thử hỏi, có bao nhiêu người có thể đối mặt loại vật này mà không cảm thấy sợ hãi? Mà kia lôi hỏa song long càng là một trái một phải, đồng thời tập kích. Lôi long địa quang, hỏa long kim viêm. Trong chốc lát vang ra mấy chục mét. Ven đường tất cả sở quân không phải mất đi tính mệnh, chính là bản thân bị trọng thương áp lực kinh khủng, tràn ngập tại toàn bộ sở quân bên trong đêm hôm đó tập kích, cũng không tao ngộ ra dáng chống cự, Diệp Tiêu cũng chưa toàn lực xuất thủ. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Tiêu toàn lực phía dưới, đối mặt kia Kim Cương Thiên Long, Sở Quân gặp phải kinh khủng cảm giác áp bách, cơ hồ mắt trần có thể thấy rõ ràng. Sợ hãi tại vô số trên mặt người lan tràn. "Đừng sợ, hắn nhịn không được bao lâu, cho ta xông." Dám người thối lui, chẳng cả nhà. Trịnh Vũ giống to nói, "Hô về hô, ngươi nói để chính hắn đi lên cùng Diệp Tiêu liều mạng. Vậy khẳng định là sẽ không làm. Trên tay hắn cũng có mấy vạn binh mã, Diệp Tiêu kia một chút lực sát thương mặc dù bất phàm, có thể giết chết quân tốt so sánh toàn bộ Sở Quân trận doanh tới nói, có thể nói là không có ý nghĩa." Mà lại Trịnh Vũ rất rõ ràng, loại này cường độ cao bộc phát, Diệp Tiêu cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn không có đoán sai, dạng này đại quy mô sát thương, đối Diệp Tiêu chân khí hao tổn cực lớn. Nhưng vấn đề là, Diệp Tiêu sau lưng vẫn là có vô số càn quốc binh mã. Theo Diệp Tiêu trùng sát vào trận, huyết man vệ, quỷ man vệ bao quát lương tỉnh dưới trướng kỵ binh đều giết vào trong đó. Phối hợp Diệp Tiêu mới kia cực kỳ cường hãn như thế, cơ hồ một cái mắt liền đã chiếm cứ chiến cuộc chủ động. Mà tại trong chiến trận, Tiêu Niếp Niếp giống như ma thần giáng lâm, quanh mình huyết khí bành trướng, cầm trong tay trảm mã đao, trái bổ phải chặt, phàm thuộc cận kề thân người đều bị một đao chẻ làm hai, có thể xương thẳng tiến không lùi, thậm chí thẳng tắp chạy Trịnh Vưu xung phong liều chết tới. Chương 905, chiến lược cường hãn. Chương 905, chiến lược cường hãn. Trên chiến trường, Diệp Tiêu điều khiển Kim Cương cùng Thiên Long, cực kỳ cường hãn. Du Ký Bắc cùng Vân Thiên Thu đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, nhất là Du Ký Bắc. Hắn vốn cho là thực lực mình đã là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại, cho dù là Diệp Tiêu trước đó xuất thủ, cũng chưa biểu lộ ra so với hắn tu vi cao hơn dấu hiệu. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, coi là thật nhìn thấy Diệp Tiêu xuất thủ, sẽ như vậy kinh khủng. Nhìn qua kia to lớn Kim Cương cùng Thiên Long, trong lòng của hắn sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Kia Càn Quốc Vũ Vương, có thể nào làm được thủ đoạn như thế? Đây cũng quá kinh khủng. Hắn làm sao biết, Diệp Tiêu lần nữa thu hoạch Thiên Long cánh tay chảo, tiến hành hấp thu luyện hóa. Phối hợp địa bàn mở rộng sau nguyên lực tăng lên, tăng thêm cực phẩm hải nguyên thạch. Tu vi của hắn, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mà lại Thiên Long cánh tay chảo, đối Diệp Tiêu trên người lôi hỏa song long, vậy đơn giản là vô cùng bổ dưỡng chi vật, để hai đầu Thiên Long thoát ly thân thể thời điểm, to lớn hơn, uy thế càng mạnh. Chính là dạng này, Diệp Tiêu mới có thể thể hiện ra khủng bố như thế chiến lực. Cơ hồ là không người dám cản. Trên chiến trường, đối mặt dạng này Diệp Tiêu, chính Trịnh Vưu không dám lên trước, chỉ huy vô số Sở Quân cao thủ tinh nhuệ, liều chết tiến lên ngăn cản. Bị Diệp Tiêu kềm chế đại lượng chiến lực. Không có cách, nếu thật là tùy ý Diệp Tiêu như vậy thanh thế giết chóc, không bao lâu, chỉ sợ Sở Quân liền muốn hỏng mất. Nhưng cho dù là vô số cao thủ vây công, kia Tam Đại Kim Cương cùng hai đầu Thiên Long, lại tại Diệp Tiêu điều khiển ở dưới, phối hợp tiên ý vô phùng. Cùng một đám Sở Quân cao thủ kịch đấu chém giết ở trong quá trình này, Sở Quân quân tốt càng là tử thương vô số. Rốt cục, theo một chiêu cuối cùng đánh ra, Kim Cương ầm vang vỡ vụn, lôi hỏa song long cũng bay trở về Diệp Tiêu thể nội. Giống như đám người đón trước, dù là Diệp Tiêu nguyên lực hùng hậu, thế nhưng là tại mức tiêu hao này hình thức dưới, kỳ thật cũng nhịn không được quá lâu. Uy lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, thế nhưng là đối chân nguyên tiêu hao tốc độ cũng là cực nhanh đương nhiên, sau cùng hiệu quả là rõ rệt. Diệp Tiêu quanh mình, không biết nhiều ít Sở Quân sĩ tốt bỏ mình tại chỗ, không biết nhiều ít Sở Quân cao thủ bị liên lụy. Càn quân binh mã tại Diệp Tiêu xuất linh dưới, khí thế chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vân Thiên Thu mấy người cũng đã sớm xông vào chiến đoàn bên trong, tùy theo chém giết. Mắt thấy Diệp Tiêu Kim Cương vỡ vụn, Du Ký Bắc cao mày nói, hắn phải tao ngộ vây công, xông quá sâu. Đúng vậy, giờ này khắc này, Diệp Tiêu có thể nói là một mình xâm nhập. Vì phát huy ra lớn nhất lực sát thương, sẽ không nội thương, Diệp Tiêu xông vào Sở Quân vị trí, cực kỳ xâm nhập. Quanh mình căn bản không có cản quốc quân tốt. Tại Kim Cương vỡ vụn Thiên Long trở lại một khắc này, tất cả Sở Quân cao thủ như là giống như điên cuồng hướng Diệp Tiêu dũng mãnh lao tới. Bọn hắn đều đỏ con mắt, cái này nếu là đem Diệp Tiêu vây giết đến tận đây, vậy đơn giản là không có gì thích hợp bằng. Thế nhưng là lập tức Diệp Tiêu, lại chỉ là cuồng tiếu một tiếng. Trường thương trong tay của Vũ, phóng ngựa phi nhanh, lần nữa tại trong chiến trận trùng sát. Lần này, Diệp Tiêu lực sát thương có lẽ kém xa mới kinh khủng, nhưng lại cũng không có người là hắn địch. Kinh khủng nhục thân lực lượng, để Diệp Tiêu dù là chân khí hao tổn hầu như không còn, vẫn như cũ có cực kỳ xuất sắc năng lực tác chiến. Diệp Tiêu dưới hông đỏ thấp ngựa, vốn là có lấy một chút long huyết, tốc độ cùng lực bộc phát đều cực kỳ khủng bố. Kết hợp Diệp Tiêu tự thân thần lực, trái đột phải xông, không giảm chút nào đổi phế chi thế. Thế nhưng là dù vậy, nhưng cũng vẫn như cũ có vô số Sở người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chỉ cầu có thể thương tổn được Diệp Tiêu hoặc là đỏ ngựa. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện, nếu như công kích Diệp Tiêu cùng đỏ ngựa, tại tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, Diệp Tiêu sẽ ưu tiên bảo hộ dưới hông chiến mã, ưu tiên chém giết oanh kích chiến mã người. Như vậy, Diệp Tiêu bản thân không thể tránh khỏi lộ ra sơ hở. Phốc tư, một tiên nhân cảnh cao thủ, một đao chạm tại Diệp Tiêu trên thân. Ầm. Một giây sau, Diệp Tiêu trở lại một thương, trực tiếp đập vỡ người kia đầu. Thế nhưng là tại thời khắc này, tất cả mọi người hưng phấn lên, cũng bao quát xa xa Trình Ưu. Giết! Diệp Tiêu thụ thương, bắt hắn cho ta chặt. Hắn điên cuồng giống to. Thế nhưng là một giây sau, làm cho tất cả mọi người trừng to mắt sự tình phát sinh. Ngay tại lưỡi đao ly thể một khắc này, chỉ gặp Diệp Tiêu vết thương trên người, cơ hồ là trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Ngay cả máu tươi cũng không từng chảy ra bao nhiêu. Nhân hoàng bất diệt thể. Phải biết, trên chiến trường, sở dĩ nhân số ưu thế kinh khủng, cũng là bởi vì có thể đem cao thủ ngạnh sinh mà chết. Tựa như là lúc trước Dương Thắng, rõ ràng tu vi cường hãn, thế nhưng là bị Lương Tình dẫn người vây quanh, trong chiến đấu kịch liệt, không thể tránh khỏi nhận thương, thế đây là bất luận kẻ nào đều tránh không khỏi đồng dạng, cho dù là Diệp Tiêu, dù là hắn có được thiên tâm vô tướng, nhưng đối mặt bốn phương tám hướng công tới chiêu thức kỹ pháp, hắn luôn có né tránh không kịp. Dưới loại tình huống này, thụ thương cũng ở đây khó tránh khỏi. Nhưng vấn đề là, Diệp Kiêu lại có thể tự lành. Cái này khiến nguyên bản mới có một chút hưng phấn Sở Quân, như là bị dội xuống một chậu nước lạnh. Từ đầu đến chân cảm thấy lạnh buốt đây quả thực quá kinh khủng. Chân khí bộc phát thời điểm, kia uy thế gần như trấn áp toàn bộ chiến trường. Thật vất vả đánh tới chân khí hao hết, nhục thân chi lực lại nhưng ngạnh sinh sinh anh sát thiên nhân cảnh cao thủ. Vậy cũng là, thụ thương còn có thể tự lành. Cái này muốn làm sao giết? Không riêng gì bọn hắn, xa xa Vân Thiên Thu cũng thời khắc chú ý bên này tình huống. Cái này Diệp Tiêu không hổ là 40 tuổi trở xuống, thiên hạ đệ nhất nhân, coi là thật kinh khủng. Đơn giản không có chút nào nhược điểm. Đến lúc này, hắn không cho rằng xưng hô thế này có bất kỳ vấn đề. Một bên Du Ký Bắc Lâm vào trầm mặc. Hai người bọn họ kỳ thật đều có lưu lực, bởi vì chiến sự quá mức nhẹ nhõm đại lượng Sở Quân tinh nhuệ chiến lực bị Diệp Tiêu liên lụy về sau, bọn hắn bên này cao thủ tương đối hơi ít. Phổ thông quân tốt, đối mặt bọn hắn loại cao thủ này, cơ hồ không tạo được uy hiếp. Nói thật, trước khi tới, Du Ký Bắc đối cái gọi là 40 tuổi trở xuống, thiên hạ đệ nhất khịt mũi coi thường. Nhưng là thật chính nhìn thấy Diệp Tiêu toàn lực bộc phát ra tay, nội tâm của hắn đã sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, cảm giác bị thất bại. Loại này chênh lệch, thậm chí để hắn không cần giao thủ liền biết chênh lệch của song phương. So sánh bọn hắn lưu lực, Tiêu Niết Niết thì là toàn lực trùng sát, đã xuất linh huyết man vệ, giống như là một thanh lưới dao, xuyên thẳng trong quân địch. Đem so sánh với những người còn lại còn bảo trì trận hình chém giết. Nàng căn bản là cái gì đều không cân nhắc, mang theo trảm mã đao, đối trung ương chiến trận lớn tiếng chỉ huy Trịnh Vưu liền trùng sát mà đi. Thân thể khổng lồ, mặc cự khải, cơ trảm mã đao, cảm giác gáp bách đồng dạng cực mạnh. Lúc này, Trịnh Vưu cũng chú ý tới Tiêu Niết Niết bộ đội sở thuộc, bởi vì cách hắn đã không hơn 100 mét, là các bộ trong quân trùng sát cao nhất người. Cùng lúc đó, Lương Tình bộ đội sở thuộc kỵ binh cũng hoàn toàn kéo ra trận thế. Trong tay nàng, chiến kỳ gào thét. Những kỵ binh kia đang không ngừng trùng sát bên trong, còn tại biến trận, không đoạn giao xiên cắt chém sở quân trận hình, không ngừng phối hợp lẫn nhau, cực kỳ tinh diệu. Phương xa một chỗ sườn núi, Tào Thiên Lộc đứng tại chỗ cao, cơ hồ có thể quan sát chiến cuộc. Hắn lựa chọn doanh địa vị trí là có giảng cứu. Hắn vị trí chỗ ở có thể để hắn ngay đầu tiên quan sát chiến cuộc, tiến hành chỉ huy. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại cau mày. Song phương chiến lược chênh lệch quá lớn. Chính Vưu bộ đội sở thuộc là trước mắt hắn trong quân tinh nhuệ nhất, lực lượng lớn nhất một bộ phận. Tại lần trước bị dạ tập thời điểm, bảo tồn lực lượng tương đối hoàn hảo. Thế nhưng là giờ phút này, trong mắt hắn cũng đã bị Diệp Tiêu trùng sát, cùng Lương Tỉnh kỵ binh thừa thế cắt chém. Trên cơ bản bại cục đã định, chỉ là vấn đề thời gian. Mà còn lại binh mã, nhiều cùng Nhan Trạch bộ đội sở thuộc cùng Kim Lân vệ giao thủ, càng là không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Khỏi cần phải nói, chỉ là Kim Lân vệ, 3000 binh mã liền nhìn chằm chằm Sở Quân 2 vạn việt quân. Chương 906. Đối hoành. Chương 906. Đối hoành. Nhìn xem Diệp Tiêu các bộ xuất kích trạng thái, Tào Thiên Lộc nhắm mắt lại. Đối phương xem ra đây là đã sớm chuẩn bị a đối quân ta binh mã phối trí sở cực thành, bọn hắn là thế nào làm được? Theo Tào Thiên Lộc, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc binh mã xuất kích vị trí đơn giản quá chuẩn xác. Trên cơ bản là đem hắn đại bộ phận binh mã phối trí đều giải nhất thanh nhị sở. Tại từng cái vị trí phối trộn binh lực, tương đương tinh chuẩn, cực lớn trình độ tránh khỏi binh lực lãng phí. Hắn làm sao biết, Diệp Tiêu nhiều ngày như vậy quan sát, cũng không chỉ là đang quan sát phía sau hắn những cái kia bất tính. Hoặc là nói, Diệp Tiêu sở dĩ quan sát đến hắn trận doanh hậu phương đám lính kia ngựa cũng không phải là sở quốc chân chính quân tốt, là bởi vì Diệp Tiêu muốn quan sát binh lực của hắn bố trí mà xuất hiện bổ sung tình báo. Ngay từ đầu, Diệp Tiêu nghĩ, chính là quan sát bọn hắn binh mã phối trí, cấu thành. Nhìn xem có cái gì cơ hội xuất kích, cho Tào Thiên Lộc đến một chút hung ác. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, đối phương bộ đội sở thuộc, trong đó đại lượng nhân mã cũng không phải là chân chính quân tốt. Lúc này, những cái kia phổ thông mách tính đã liều mạng rút lui. Tào Thiên Lộc không có chỉ vào bọn hắn đi đánh trận, hoặc là nói, hắn biết rõ, cho dù hắn đối với những người này có chỗ trông cậy vào, bọn hắn cũng không chịu nổi chức trách lớn. Cho nên Diệp Tiêu đang quan sát qua đi, đạt được tình báo, cũng không chỉ chừng này. Còn có các bộ đại khái đến binh lực phối trộn, đại khái là cái gì binh chủng phối trí. Những tin tình báo này, cho Lưu Hằng cực lớn chiến lược ủng hộ để Lưu Hằng đối các bộ xuất kích vị trí cùng trạng thái, tiến hành tinh chuẩn bố trí. Nhất là đối trung quân đại doanh, bố trí sức mạnh lớn nhất. Vì chính là muốn đối Tào Thiên Lộc tiến hành vây giết. Chỉ là Lưu Hằng không nghĩ tới chính là, Tào Thiên Lộc trước tiên, chính là tự thân đi đầu rút lui. Bảo trì tại một cái an toàn vị trí, đối toàn cục tiến hành chỉ huy. Dưới mắt chiếm cứ mặc dù thế yếu, nhưng là Tào Thiên Lộc cũng không bối rối, mười mấy vạn nhân mã, lại cũng không phải là bị đánh lén. Không có dễ dàng như vậy đánh tan. Coi như chiến lược không kịp, nhưng là Tào Thiên Lộc bắt đầu không ngừng cho các bộ hạ đạt quân lệnh, ra lệnh cho bọn họ có thứ tự rút lui. Bảo tồn chiến lược đồng thời, liên tiếp chống cự. Chi trệ Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tiến công. Đương nhiên, trong này, luôn có một số người là rút lui không ra, cũng không thể rút lui. Thì như Trịnh Vưu bộ đội sở thuộc. Bị Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc lực lượng mạnh nhất cắn, đồng thời tăng thêm Lương Tình bộ đội sở thuộc kỵ binh tính cơ động cùng chỉ huy lực, Tào Thiên Lộc trước tiên liền đánh giá ra, Trịnh Vưu bộ đội sở thuộc gần như không có khả năng rút khỏi. Mà lại, một khi cưỡng ép rút khỏi, dẫn đến binh lực tan tác, thậm chí khả năng xuất hiện toàn tuyến sập bàn tình huống. Loại tình huống này, Trịnh Vưu bộ đội sở thuộc có thể chống bao lâu, liền xem như bao lâu. Sự tình khác, hắn không quản được nhiều như vậy đứng tại trên sườn núi, nhìn xem kỵ binh xông trận cắt chém trạng thái. Tào Thiên Lộc nhịn không được cảm khái, thật sự là xinh đẹp chiến trận chỉ huy, hẳn là cung cấp qua kia chiến kỳ khiếu âm gây nên. Bảo bối tốt. Đối với loại vật này, hắn là thật trông mà thèm. Loại này cường hóa chiến trận chỉ huy bảo vật đều là giá trị liên thành. Hít sâu một hơi, Tào Thiên Lộc cũng không có quan khán. Rút lui, hắn đánh ngựa mà đi. Chiến tranh đều phải chết người, Trịnh Vưu sinh tử hắn đã không còn được. Dưới mắt trạng thái, để hắn không có khả năng đi cho Trịnh Vưu hạ lệnh để hắn xuất quân rút lui. con rơi. Cho dù Trịnh Vưu tu vi không tệ, thế nhưng chỉ có thể trở thành đại quân đoàn đánh cờ bên trong con rơi, sinh tử từ mệnh. Mà giờ khắc này, Trịnh Vưu còn không biết, Tào Thiên Lộc đã đem hắn xem như con rơi. Hắn lạnh lùng nhìn xem đã vọt tới hắn 100 mét trong khoảng cách Tiểu Niết Niết, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay đại đao, dưới hông chiến mã kẹp lấy, quát lên: Tả Hữu, theo ta chém giết nàng này. Hắn nhìn ra Tiểu Niết Niết chiến lực không tầm thường, lại cực kỳ tuổi trẻ, lúc này chuẩn bị lấy trước nàng khai đao, trực tiếp xuất lĩnh bộ đội sở thuộc thân binh, hướng kỳ trùng giết đi qua. Trịnh Vưu cưỡi ngựa công kích, cầm trong tay một thanh thanh long đại đao. Ngay tại hắn tới gần Tiểu Niết Niết trong nháy mắt, đột nhiên trừng lớn hai mắt, hai tay tụ lực, thể nội khí kình tuôn ra, lôi đỉnh bá thiên chém. Trịnh Vưu một tiếng giống to, mượn chiến mã xung kích chi lực, một kích chém về phía Tiểu Niết Niết, hắn thiên nhân tám cảnh tu vi toàn lực bộc phát. Kia trên đại đao, tử điện ngưng tụ, lưỡi đao xâm nhiên, to lớn khí kình lôi cuốn cường điệu lưỡi đao, từ trên xuống dưới, hung hăng rơi đập. Đao chưa đến, khí kình đã tới. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quanh mình mấy người trực tiếp bị tức kình bắn bay. Mà tại trung ương chiến trận, Tiểu Niết Niết chạm mã đao, ngạnh sinh sinh kháng trụ Trịnh Vưu lưỡi đao. Mắt thấy lưỡi đao bị một chút xíu đè xuống, sắp chém vào Tiểu Niết Niết cái cổ, đột nhiên lưỡi đao đỉnh trệ xuống tới. Trịnh Vưu nhíu mày dùng sức, tiếp tục thôi động khí kình, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Hắn giật nảy cả mình, một kích này cũng không phải loại kia phạm vi lớn tiến công, mà là hắn ngưng tụ toàn lực, thêm nữa chiến mã công kích một kích đừng nhìn không hiện sơn không lộ thủy, thế nhưng là đơn thể lực sát thương tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Căn cứ hắn mới quan sát Tiểu Niết Niết chiến lực, nhiều nhất chính là thiên nhân cảnh 6 tầng. Căn bản không có khả năng kháng trụ hắn một kích không rơi vào thế hạ phong. Tiểu Niết Niết ngẩng đầu, song đồng đã hóa thành huyết hồng. Huyết man cùng hóa. Tiểu Niết Niết thân hình tiến bước bành trướng, áo giáp da thịt nổi lên không bình thường huyết hồng sắc. Thể nội khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Giết. Tiểu Niết Niết một tiếng giống to, quanh thân áo giáp đều băng liệt, lộ ra bắp thịt quần quần thân thể. Nếu không phải trước ngực còn có đặc chế đai lưng, cũng đã hoàn toàn cởi trần. Trung quanh một đám sở quốc quân sĩ xông lên dùng trường thương đâm về phía thân thể nàng, vô số trường thương đâm trúng, Tiểu Niết Niết không có bất kỳ cái gì động tác. Thế nhưng là cuồng bạo huyết khí lại trực tiếp tướng những cái kia sĩ tốt bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Trịnh Vưu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trường đao lại bị trực tiếp đẩy ra. Hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nữ tử này là cái gì quái vật? Hắn đời này cũng chưa từng thấy qua ma tộc. Mắt thấy Tiểu Niết Niết vốn là thân hình cao lớn, tiến một bước bành trướng, ngạnh sinh sinh đem hắn cự nhận sụp ra. Trong lòng của hắn sinh ra một loại hoảng sợ cảm giác. Huyết Man Vương tộc, chiến lực cường hãn. Năm đó hủy diệt Huyết Man Vương tộc, đại càn cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu Niết Niết thân có Man tộc vương máu, cũng đã đến cuồng hóa chi pháp. Lúc này chiến lực, xa phi thường người có thể bằng. Oeng. Tiểu Niết Niết một tiếng cùng tiếu, đấm ra một quyền. Trịnh Vưu xoay người bay lượn mà tránh. Thế nhưng là dưới hông chiến mã lại bị Tiểu Niết Niết một quyền đánh trúng đầu ngựa. Giang rắc. Xương cốt vỡ vụn. Kia chiến mã đầu lâu, mắt trần có thể thấy vằn mèo, trực tiếp bị oanh thay đổi hình dạng. Thế nhưng là kia kinh lực lại phảng phất sâu thấu chiến mã toàn thân, xương cốt vỡ vụn biến hình thanh âm không ngừng vang lên, kia chiến mã thế mà siêu siêu vẹo vẹo bay ra ngoài. Có thể thấy được một quyền này lực đạo chi quỷ dị. Nơi xa, Diệp Tiêu cũng chú ý tới bên này tình huống. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên. Hiện tại Kiều Niếp Niếp đã xưa đâu bằng nay. Thời gian dài như vậy tu luyện trưởng thành để nàng lĩnh ngộ Huyết Man Vương tộc đặc hữu kình lực sử dụng. Mặc dù không có nguyên khí, không cách nào sử dụng loại kia phạm vi lớn sát thương chiến kỹ, nhưng là bàn về đơn thể năng lực tiến công, nhưng tuyệt đối không kém. Một quyền này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, liên gặp Tiểu Niết Niết điên cuồng vùng vẫy trả mã đao, xông về Trịnh Vưu. Vâng, vâng, vâng. Song phương điên cuồng giao thủ đối công. Hai người đều sử dụng binh khí nặng, khí kình lại cực kỳ sung túc kinh khủng để cả đám đều có chút không xen tay vào được. Trịnh Vưu thân vệ đều là tinh nhuệ, mắt thấy như vậy, nhao nhao muốn lên trước hỗ trợ. Nhưng Tiểu Niết Niết sau lưng Huyết Man tộc duệ, vậy cũng là nhìn xem nàng lớn lên thú bá. Há có thể tùy ý bọn hắn vây công Tiểu Niết Niết, liều mạng vọt tới trước tiến lên chống cự. Du Ký Bắc giờ phút này cũng trong đám người rết đỏ cả mắt. Hắn lúc này thình lình phát hiện, không riêng gì Diệp Tiêu, cái này rõ ràng tuổi tác không lớn Tiểu Niết Niết thế mà cũng có mạnh như vậy. Chuyện này với hắn, là so Diệp Tiêu mới hiện ra thần uy càng lớn kích thích. Chương 907. Giao đấu. Chương 907. Giao đấu. Nói thật, Du Ký Bắc là thật gặp kích thích. Diệp Tiêu mạnh còn chưa tính. Dù sao người ta danh xưng 40 tuổi trở xuống, thiên hạ đệ nhất nhân. Thực lực cường hãn, hắn có thể hiểu được. Thế nhưng là vì cái gì Diệp Tiêu dưới quyền một không có danh tiếng gì Tiểu Niết Niết có thể mạnh như vậy? Hắn thật không hiểu. Mắt thấy trung ương chiến trận, phản phất hóa thân huyết sắc chiến thần, đuổi theo quân địch chủ tướng điên cuồng đập lên Tiểu Niết Niết. Hắn có một loại hoảng hốt cảm giác. Nguyên lai cái gọi là thiên tài, so với hắn tưởng tượng càng nhiều. Nguyên bản hắn coi là mình 27 tuổi, thiên nhân thất cảnh tu vi, đã đầy đủ mạnh. Nhưng hôm nay xem ra, lại là có chút hết ngồi đáy giếng. Nội tâm hỗn loạn, để hắn trong đám người ngừng trùng sát, lực chú ý đều đặt ở Tiểu Niết Niết trên thân. Mà liền tại lúc này, hắn phát hiện, sở quân bên trong, lại một thiên nhân cảnh tướng lĩnh, một tiếng giống to, trường thương như rồng, từ Tiểu Niết Niết phía sau phát động đánh lén. Tiểu Niết Niết nhục thân rất mạnh, thậm chí tại quần hóa về sau, phổ thông quân tốt rất khó đối nàng tạo thành tổn thương gì. Nhưng là đối với thiên nhân cảnh võ giả công kích, không ai biết nàng có thể hay không gánh vác được. Du Ký Bắc không có chút gì do dự, dương cung cài tên, thể nội khí kình bộc phát, một tiễn bắn ra. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng rít vang lên đồng dạng là mũi tên, bắn về phía đồng dạng vị trí. Hai cây tiễn vạch phá bầu trời, đều mang kình khí cường đại bắn về phía người lén. Khác nhau chính là, Diệp Kiêu bắn chính là cổ họng, mà Du Ký Bắc bắn chính là ngực. Người kia cũng là phản ứng cực nhanh, một cái lần ngược, tránh thoát hai người mũi tên. hai cây mũi tên trên không trung giao thoa mà qua. Tốt tiến pháp. Trong chiến trận Diệp Kiêu lớn tiếng tán dương một câu. Vô luận như thế nào, Du Ký Bắc là tại giúp Kiều Niếp Niếp, loại hành vi này, hắn rất thưởng thức. Tối thiểu nhất, người ta không có chuyện không liên quan đến mình, xuất công không xuất lực. Du Ký Bắc bị tán dương một câu, nội tâm không hiểu sinh ra một tia mừng rỡ. Loại kia bị cường giả chân chính công nhận cảm giác, xa so với bình thường sĩ tốt tán dương, có thể để cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Hoặc là nói, lúc này Diệp Kiêu đã là nội tâm của hắn công nhận thiên tiêu. Bị dạng này người tán dương, xa so với bị những người khác tán dương, để hắn có tán đồng cảm giác. Du Ký Bắc mắt thấy vậy sẽ linh sau lần, cũng không giết trước mắt những này phổ thông sở quân, trực tiếp không coi ai ra gì, dương cung cài tên. Quát to, bệ hạ, chúng ta tới so tài một chút, ai có thể tướng người này bắn giết. Hắn phồng lên dũng khí, muốn cùng Diệp Kiêu tỉ thí. Mà lại hắn biết rõ, loại này tỉ thí, Diệp Kiêu tuyệt sẽ không sinh khí. Kia là nam nhân ở giữa ăn ý quả nhiên, nơi xa Diệp Kiêu đồng dạng ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha ha ha, vậy liền đến so tài một chút. Đang khi nói chuyện, Diệp Kiêu dừng lại chiến mã, quanh mình cản quân kỵ binh, giờ phút này đã sớm trùng sát đi qua. Tại Diệp Kiêu bên người nhao nhao trùng sát mà qua. Diệp Kiêu đồng dạng dương cung cài tên, liếc về kia Sở Quốc võ giả. Lúc này kia Sở Quốc tướng lĩnh đã tức điên. Hắn gọi Kim Thượng Ngu, vốn là Trịnh Vưu thân vệ thống lĩnh. Hắn sẽ không mang binh, chỉ có một thân dũng lực. Loại người này, thường thường đều là thân vệ thống lĩnh không có hai nhân tuyển. Thiên nhân cảnh tứ phẩm tu vi, không tính thấp. Thế nhưng lại thành Diệp Kiêu cùng Du Ký Bắc đánh cược mục tiêu đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng vấn đề là, không chờ hắn nổi giận, hai người trực tiếp tại ngoài ngàn mét đồng thời kéo cung. Cho dù cách xa nhau ngàn mét, thế nhưng là luồng sát khí này vẫn như cũ để Kim Thượng Ngu cảm thấy toàn thân lông tơ tạc lập. Siêu, siêu, mũi tên phá không. Cùng lúc trước khác biệt, Diệp Kiêu chỗ tên bắn ra mũi tên, đột nhiên không có loại kia bén nhọn nổ đùng, tựa hồ là lưu lực. Hai cây mũi tên từ khác nhau phương hướng bắn tới, thiện nhanh gần như giống nhau. Kim Thượng Ngu trong lòng đột nhiên dâng lên một loại minh ngộ. Diệp Kiêu chính là cố ý muốn như thế, vì chính là hai cây mũi tên lấy đồng dạng tốc độ bắn tới, để hắn càng thêm khó phòng. Hoành Tạo Thiên Quân, ngàn mét khoảng cách, hắn hết sức chăm chú, kia mũi tên cho dù cực nhanh, có thể đối thiên nhân cảnh võ giả mà nói, muốn kịp phản ứng cũng không khó khăn. Quả thật, hắn tu vi không bằng Diệp Tiêu cùng Du Ký Bắc, nhưng là tiễn thuật, nhiều khi là có hạn chế. Bởi vì là cự ly xa công kích, tăng thêm thông qua mũi tên bám vào lực lượng, lực bộc phát kém xa cận chiến binh khí, cũng vô pháp tiến hành đến tiếp sau chiêu thức biến hóa. Nhưng lại tại hắn mũi thương đảo qua thời điểm, không trung Du Ký Bắc mũi tên lại đột nhiên mở rơi, từ nguyên bản bắn về phía ngược vị trí, chuyển tập Kim Thượng Ngu dưới bụng đan điền. Đây là Du Ký Bắc chỗ sẽ tiễn thuật một trong. Hàn tinh rơi, có thể đem bắn ra mũi tên, tiến hành rơi xuống biến tuyến đến gia tăng biến hóa tính. Một kích vung ra Kim Thượng Ngu mắt thấy hắn trường thương quét sạch sẽ, chỉ đem Diệp Kiêu mũi tên quét bay, đột nhiên đập địa, thân hình nhảy vọt mà lên. Du Ký Bắc mũi tên cũng bị tránh thoát. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn nổ đùng vang lên. Phốc tư. Còn tại không trung Kim Thượng Ngu trên đầu bị ngạnh sinh sinh bắn vào một cây mũi tên. Mà Du Ký Bắc đã đem dây cung kéo căng, lại chỉ thấy đối phương như là một cái vải rách túi rơi đập trên mặt đất, căn bản không có hắn xuất thủ mũi tên thứ hai cơ hội. Ba cây cung tiễn, cơ hội là đồng thời đến. Thế nhưng là cái thứ ba tiễn nổ đùng, lại tại mũi tên nhập thể kia một cái chớp mắt, mới truyền vào Du Ký Bắc trong hai. Du Ký Bắc ánh mắt phức tạp. Hắn biết, hắn bại. Ngay tại mới trong nháy mắt đó, Diệp Kiêu trên thực tế là mở hai cung. Mũi tên thứ nhất, tốc độ cùng Du Ký Bắc mũi tên tốc độ bảo trì nhất trí. Mà mũi tên thứ hai, lực đạo, uy lực, tốc độ, viễn siêu mũi tên thứ nhất. Trực tiếp đổi ngang mũi tên thứ nhất, gần như đồng thời đến. Còn dự đoán trước đối thủ lên nhảy vị trí, một tiễn giết địch. Nói thật, Diệp Kiêu có thể trong thời gian cực ngắn, bắn ra mũi tên thứ hai, có thể đuổi kịp mũi tên thứ nhất, đã đầy đủ lợi hại. Nhưng vấn đề là, Du Ký Bắc nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Kiêu là thế nào dự phán đến kia Kim Thượng Ngu lên nhảy vị trí. Trong vạn quân, Diệp Tiêu lại ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Du tướng quân thật xinh đẹp hàn tinh rơi. Nếu không phải tướng quân tiễn này thần diệu, châm thật đúng là không dễ giết hắn. Tiếng cung thiếu, truyền khắp chiến trường. Thời mở vô cùng. Có thể đối sở quân mà nói, đây quả thực là không có gì sánh kịp đả kích. Chiến trường này, tựa hồ trở thành đối phương giao đấu trận, lấy bắn giết sở quân tướng lĩnh vì giao đấu. Cái này còn như thế nào đi đánh? Diệp Tiêu cùng Du Ký Bắc loại hành vi này, đối sở quân sĩ khí, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Mà lúc này giờ phút này, cung thiếu Niếp Niếp giao thủ Trịnh Vưu cũng đã cực kỳ thế thảm. Tiêu Niếp Niếp đẩy người thân lực, kết hợp Diệp Kiêu vì đó một mình sáng tạo Trảm Long rút đao, cùng hóa phía dưới, chiến lực đã tới gần thiên nhân 10 cảnh. Nhất là Kiêu Niếp Niếp bình thường, nhiều bị Diệp Kiêu luận bàn chỉ điểm, phối hợp nhạy cảm chiến đấu trực giác. Lúc này liền chiến đấu phương diện mà nói, cơ hồ không có nhược điểm. Chính Vưu căn bản không chống đỡ được. Một chiêu không quan sát, bị Tiêu Niếp Niếp chạm mã đao trực tiếp từ ngực bổ ra. Ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, chán nản ngã xuống đất. Tiêu Niếp Niếp không chút do dự, một đao chém xuống Trịnh Vưu đầu lâu. Nghiêm nghị hét lớn: "Tặc tướng đã chết, đầu hàng không giết." Tiêu Niếp Niếp giơ cao lên Trịnh Vưu đầu. Diệp Kiêu khỏe miệng có chút giơ lên. Lúc này, sở quân đầu hàng, đối với hắn mà nói, là càng thêm dễ dàng mở rộng chiến quả. Cho nên Tiểu Niếp Niếp lời nói này, tuyệt đối là không có vấn đề. Càng là cùng những này dây dưa, truy kích cơ hội lại càng nhỏ. Tương phản, càng là có thể nhanh chóng giải quyết địch nhân trước mắt, đuổi bắt quân địch thời gian thì càng nhiều.